Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm 10 ân đức của Như Lai. Nam Mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiêu Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học bài cuối cùng về chuyên đề giới học người cư sĩ. Nay là bài 20. Thì thật ra chúng ta cũng học đa số hết rồi, còn một số vấn đề thôi. Thì chúng ta sẽ đi vào một số vấn đề, trong đó có phần nghi thức để mà thọ giới, thọ tam quy. Thì hôm bữa trước chúng ta có một số câu hỏi liên quan đến giới lục, thì trích từ 177 câu hỏi của Thiền Sư Ba Ao á. Thì chúng ta đã có giải đáp một số câu hỏi rồi. Hôm nay chúng ta có tiếp tục câu hỏi thứ 111 trong đó. Đó là một người đã phạm một trong nghiệp vô gián thì có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới được không? Thì trả lời của Ngài Thiền Sư Ba Ao là được. Chẳng hạn như Đức Vua A Xà Thế Ajatasattu á, là Sa-thu đó, thì người đã phạm tội giết cha, sau đó trở thành một Phật tử bộ đạo và giữ ngũ giới đấy thôi. Thì điều này là trái ngược với hồi trước chúng ta học theo Bát Triền. Mà chính quý vị thấy, nghe, nếu mà nghe cả Hòa Thượng Minh Thông, một tiên luật sư rất nổi tiếng tại Việt Nam, thì Ngài luật sư Minh Thông cũng nói rằng là người bị phạm tội ngũ nghịch thì không thể thọ giới, đúng không ạ? Và trước chúng ta cũng học trong cái bộ trước của Ngài Hữu Ích cũng vậy, đúng không ạ? Là cũng nói là nếu mà phạm tội ngũ nghịch thì không được thọ tam quy ngũ giới. Thế nhưng trong đây thì Ngài Thiền Sư Ba Ao là đưa ra một quan điểm ngược lại, đúng không ạ? Là ngũ nghịch thì vô gián đó, tức là năm tội: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu, thì có được hay không? Thì ở đây Ngài nói là được, và Ngài dẫn điển hình ra là vua A Xà Thế, người đã phạm tội giết cha, sau đó vẫn trở thành một Phật tử mộ đạo và giữ gìn ngũ giới. Như vậy dẫn chứng này là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Không có thể cãi gì đâu được. Và vua A Xà Thế còn được lợi ích nữa là sau khi chết, mặc dù cái quả báo của nghiệp đó là nghiệp vô gián đó, giết cha đó, thì nó sẽ trổ trước, vì đó là cực trọng nghiệp, nó trổ trước cho nên là ổng đọa địa ngục, đúng không ạ? Nhưng mà sau cái địa ngục ra thì quý vị thấy Đức Phật đã thọ ký là hết tuổi thọ địa ngục thì ổng sanh lên cõi trời, và sau này vòng vòng 20 kiếp sau để thành một vị Bích Chi Phật đó. Thì quý vị thấy đó là ổng vẫn được lợi ích như vậy nha. Cái này trong kinh Tăng Nhất A Hàm chúng ta cũng đã dẫn rồi, đúng không ạ? Và cho nên là chúng ta căn cứ theo kinh thì dẫn chứng theo kinh rõ ràng là như vậy. Cho nên là không có cái hạn chế nào nha. Phật giáo mà còn có hạn chế từ bỏ một người nào đó thì đâu có từ bi, đúng không quý vị? Mà đằng này cho nên là đợi sau có những cái không chính xác. Nên là nhớ nha, ai kênh thế nào cũng có thể quy y và thọ trì giới được của Phật nha. Rồi. Cái lợi ích trước mắt có thể là nó chưa được liền, nhưng mà nó cũng được lợi ích lâu dài đó. Cho nên là ở đây cần để ý, và cũng xin nói lại luôn nha, trong cái tội ngũ nghịch đó thì giết cha là cha ruột, giết mẹ là mẹ ruột, giết A-la-hán là A-la-hán thật sự. Chứ nếu mà giết tam bả na hàm rồi xuống thì cái tội nhẹ hơn rồi. Phá hòa hợp tăng là không phải là cái việc của ông Bề Đà Bạc Đa đâu, đó đâu, mà có 10 điều phá hòa hợp tăng, đó là điều Như Lai không nói, không thiết, mà mình cho đó là điều Như Lai thiết, nghĩa nói. Ví dụ, nhiều người hồi nay họ cứ tiên truyền rằng Đức Phật nói 1000 năm đầu giới lục thành tựu, 1000 năm thứ hai thiền định thần tựu, 10000 năm tiếp theo thì niệm Phật thành tựu, họ nói kinh Đại Tập, nhưng mà trong kinh không có. Thì những người như vậy đó phạm vào điều thứ nhất là điều Như Lai không nói, không thiết, mà mình nói là điều Như Lai có nói, có thiết. Rồi, điều Như Lai có nói có thiết mà mình nói là điều như lai, không nói không thiết là điều thứ hai. Rồi lục giới của Phật cũng vậy, có chế ra mà mình nói không chế, rồi Đức Phật không chế mà mình nói chế. Đó, giống như những cái giới mà bây giờ mình nguy hiểm nhất là những cái giới Bồ Tát á, đưa ra những cái điều mà Đức Phật không có chế ra. Thì trong 10 điều đó, cái bài kinh đó, thì quý vị coi phần kinh Phá Hợp Hợp Tăng ở trong kinh Tăng Chi á, có hai bài kinh. Thì cứ cẩn thận nha, cái độ đó nó là Đức Phật nói là đọa địa ngục vô gián một kiếp đó, cho nên bị nấu nó trong địa ngục vô gián một kiếp đó. Cho nên là cẩn thận học cái gì, học phải nói theo đúng kinh. Thời nay rất nhiều người không có học cái kinh, cứ theo ông thầy nào đó, theo người nào đó, theo ý mình nói, thì cứ coi chừng nha. Đấy, cái gì cũng phải đối với kinh. Và chính vì vậy, chúng ta để làm mạnh hơn vấn đề đó, cho nên dẫn thêm cho quý vị một cái vấn đề, đó là cái bài kinh là nói bốn đại căn cứ mà Đức Phật đã dạy cho người Phật tử. Cái bài kinh này thì nó sẽ có hai phần, hai bài. Một là nằm trong kinh Tăng Chi Bộ, hai là nằm trong kinh Trường Bộ. Hôm nay dẫn cho quý vị trong kinh Tăng Chi Bộ. Kinh Trường Bộ thì ở phần kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi, mời quý vị theo dõi nha, kinh này cũng không có dài lắm. Một thời Thế Tôn trú ở Bhogana-gara, hay là Gara đi, đọc trên thùng. Tại Điện Ananda, tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo. Thư vâng, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa này, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? Nghĩa là gì thôi, khúc đầu thì cũng ai cũng biết rồi đúng không? Lúc đầu các tỳ kheo với Đức Phật ở đâu đó, rồi bây giờ Đức Phật nói là ngài tự nói luôn đúng không? Tự thiết ta sẽ nói cho bốn điều gọi là đại căn cứ địa. Đó là cái đó là cái giống như cái nơi mà địa tức là nơi mà mình cái y cứ nha. Thì cái điều này rất là quan trọng, quý vị nghe cho kỹ đây. Đức Phật nói nè, và này các tỳ kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? Ở đây này các tỳ kheo, cái phần chữ đỏ này chúng ta được chú ý. Có tỳ kheo nói như sau. Này hiền giả, đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy. Thiết đối diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời của bậc đạo sư. Đó. Này các tỳ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỳ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mà mỗi chữ, mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và các tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này các tỳ kheo, các thầy hãy từ bỏ chúng. Đó, quý vị nhớ cái dòng chữ đỏ màu vàng đây nè tôi nha. Đó là gì? Ở đây á, khi mình nghe có những tỳ kheo nào hoặc vị tỳ kheo nào đã nói rằng tôi trực tiếp nghe từ lời Phật đối diện với Đức Thế Tôn á, là tôi được lãnh thọ như sau. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của thầy, tức là lời dạy của Phật đó, đạo sư. Thì mà mình nghe á, mình cũng chớ có nên tán thán mà cũng nên hủy bán. Chưa, có vội. Mà sao? Mỗi chữ, mỗi câu cần phải học hỏi và đem thế nào so sánh đối với chiếu với kinh, đối với chiếu với luật. Nhớ nha, cái dòng vàng đó nè. Mỗi chữ, mỗi câu nè cần phải học hỏi kỹ lưỡng, nhưng mà và đem so sánh với kinh, đem so đối chiếu với luật. Đó. Nếu mà không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thì kết luận là người đó là gì? Đây chắc chắn là không là lời dạy của Phật rồi, và người đó đã thọ giáo sai lầm. Từ bỏ đi, không nghe, không học. Đó, chứ không phải là mình nghe cái người ta quảng cáo, người ta đối diện với Phật rồi gặp Phật rồi người ta nói là mình tin. Điều đó không tin, chưa chắc. Phải thôi kinh với luật. Cho nên kinh và luật là cái mấu chốt yếu. Rồi, đó là một điều nha. Rồi, điều thứ hai nè. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói như sau: này giả đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, đối diện với Thế Tôn tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư, đây là của Phật á. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của vị tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mà sao cái tên thêm chữ mà nữa rõ hơn, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác và các tỳ kheo ấy đã thọ giáo tốt đẹp. Này các tỳ kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất các thầy cần phải thọ trì. Rồi, rõ ràng đâu đúng không quý vị? Tức là nếu sau khi nghe xong mình đừng kích vội tán thán, cũng đừng hủy bán. Bây giờ nghe ngược tai cái mình chửi rồi đúng không ạ? À? Đó là kiểu nhiều người nghe ngược tai chửi rồi. Không phải, mình phải đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật. Nếu như đúng thì khẳng định đó chắc chắn là lời của Phật, được chưa? Còn nếu không đúng thì bỏ đi nha. Như trên đó à, mình nói chắc chắn là không phải, thì đó là căn cứ địa thứ nhất. Tức là cho dù vị tỳ kheo nào hay là vị thầy nào, ông thầy cỡ nào không biết giảng, mình nghe đừng có vội tin mà cũng đừng có vội hủy bán, mà thấy không à, không nên khen cũng không nên chỉ trích, và tạm thời á đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật rồi cái lâu nha. À, đó là căn cứ địa thứ nhất. Chưa đâu, còn hơn nữa nè. Điều thứ hai: nhưng ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo nói như sau: tại trú xứ kia có tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị thủ chúng, đối diện tăng chúng tôi nghe như vậy, đối diện với tăng chúng tôi lãnh thọ như vậy. Y chang như trên, tức là đối với pháp, đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỳ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỳ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật mà và thấy nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thì các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác và tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này các tỳ kheo, các thầy hãy từ bỏ chúng. Đoạn sau cũng giống vậy thôi, nhưng mà cái điều là sau khi đối chiếu với kinh thì thấy chúng phù hợp thì sao, thì kết luận là đó chắc chắn là lời dạy của Phật, và thì đây thì kheo đó đã thọ giáo chơn chánh đó. Như vậy đây là đại căn cứ địa thứ hai các thầy phải thọ trì. Tóm tắt là sao, là đơn giản thôi. Bây giờ hồi nãy thì người ta khoe là người ta nghe trực tiếp từ Phật, hiểu không? Người ta lãnh thọ trực tiếp từ Phật. Còn bây giờ thì họ khoe ra là họ ở trong cái chúng nó nổi tiếng lắm, toàn bậc thượng thủ giỏi rồi đâu đâu đó. Rồi họ được dạy như vậy à, thì nên tôi nói lại những lời đó à, giống như mình ở cái chúng nào, giống như nghe nói chúng của thiền sư Ba Ao đúng không? Đó là lâu nổi tiếng, hoặc là chúng của ngài gì đó, ngài Tại Khanh, hay chúng của ngài Thanh Minh rồi vân vân, đúng không? Sư Thanh Minh rồi đó, ở đó đông đảo như vậy chẳng hạn à, thì mình chù có nghe như vậy, chân nữa mình cũng sẽ nào bình tĩnh, hãy đối chiếu với kinh mà từng câu từng chữ nha, đối chiếu với luật. Nếu mà không khớp, không đúng thì nói là họ sợ thì sai lầm. Cho dù số đông nó cả nào không biết, ông tỳ kheo đó thế nào không biết, nổi tiếng thế nào không biết, nhưng mà không đúng với kinh, không đúng với luật là không có nhận. Và nếu thấy đúng với kinh, đối với luật thì sao? Thì mình chấp nhận. Đó, đó là điều thứ hai nha. Điều thứ nhất là đối với học khoe từ Phật, điều thứ hai họ khoe từ tăng chúng nha. Với cái chúng đông cũng vậy thôi. Điều thứ ba, điều thứ ba càng tăng thêm kiểu khác. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nói như sau: tại trú xứ kia có nhiều tỷ kheo trưởng lão ở à, nghe là biết rồi ha, trưởng lão. Những vị này là bậc nghe nhiều, tức là đa văn, được trao truyền kinh điển, trì pháp, trì luật, trì tất yếu. Đối diện với các trưởng đạo ấy, tôi được nghe như vậy. Đối diện với các trưởng đạo ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mà mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và thấy nếu chúng không có phù hợp với kinh, không phù hợp với luật, thì các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, Bậc La Hán, Chánh Đẳng Giác, và các tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Này các tỷ kheo, các thầy hãy từ bỏ chúng. Thì cái đoạn này cũng giống như trên thôi, chỉ đổi một chút, đó là tại mình nghe nói trú xứ đó đó, cái chỗ đó có nhiều vị tỷ kheo trưởng lão, tức là tu lâu năm rồi, đúng không, tu giỏi lắm rồi, rồi gì là những thầy đó là toàn là bậc nghe nhiều đa văn, rồi trực trao truyền kinh điển, trì pháp, trì luật, trì tất yếu, nói chung là toàn là nổi tiếng, văn danh khắp thiên hạ. Rồi á, mình nghe như vậy chăng nữa là khẳng định đó là lời của pháp, đây là pháp, đây là luật, đây là lời của Phật, mà mình chưa không nên tán thán, không nên hủy bán. Và sao phải đối chiếu từng câu từng chữ đối với kinh, đối với luật, nếu mà thấy trật thì cũng không kêu họ thọ giáo sai lầm rồi, hiểu không? Không nên, và từ bỏ đi, đừng có nghe, cái nghe theo. Còn nếu là đằng sau á, thì nếu mà thấy đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật mà thấy đúng thì thấy họ được rồi, thì đằng sau Đức Phật nói sao là gì thì cũng vậy thôi. Chắc chắn những lời ấy là lời dạy của Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, và các vị thầy đó đó là thọ giáo chân chánh. Và như vậy đây là căn cứ địa thứ ba các thầy phải thọ trì. Cho nên á, vô một cái không có phải thì tin liền đâu. Bây giờ cái vô tin nghe người ta nổi tiếng là tin, chết xong không quý vị thấy không ạ? Đó Đức Phật nói những bậc này là trưởng lão nè, bậc nghe nhiều nè, nổi được tiền trao kinh điển, trì pháp, trì luật. Cho nên cái này mình nghe rồi mình biết cái gì rồi, mà truyền tâm ấn gì là không có đúng, đúng không ạ? Không có vụ đó, Đức Phật đâu có khẳng định đâu, không có truyền tâm ấn gì à? Không có truyền kiểu đó, không có cái vụ đó. Truyền cái nào truyền, nhưng mà mình phải không có nghe cái tên đó, mà mình phải coi đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật. Cho nên kinh và luật, bây giờ kinh luật là đầy trên mạng mà, có gì đâu, kinh tạng không thiếu, nên coi, thỉnh về bộ Nikaya, thỉnh bộ A Hàm về coi, coi rồi thỉnh bộ mấy cái bộ luật nữa, như Đại Phẩm hay là mấy cái bộ về giải thích giới tỳ kheo rồi đó của Nguyên Thủy nữa, mấy bộ thôi coi là biết hết nha. Chứ không phải là mình cứ vô cái tin nào mầm nghe nổi tiếng, đặc biệt với thời nay là thích nghe nổi tiếng lắm, nghe đó là nào Phật Tái Lai, Bồ Tát Tái Lai cái là chạy ầm ầm, rồi bà đồn cái vị đó A La Hán cái là chạy ô ầm ầm nghe thôi, không có còn biết coi kinh điển gì hết, thì thôi rồi. Cho nên là đây là một cái vấn đề, là vấn nạn nếu như không học. Cho nên đây Đức Phật dạy đầy đủ rồi, đúng không? Đức Phật biết là đời sau này sẽ có tệ nạn như vậy mà. Rồi điều thứ tư nè: nhưng ở đây này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nói như sau, tại trú xứ kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe nhiều, được truyền trao kinh điển, bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. Đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi được nghe như vậy. Đối diện với vị đạo trưởng ấy, tôi lãnh thọ như vậy. Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Thì cũng giống như trên thôi, nhưng mà bây giờ thay vì nhiều bậc, bây giờ có một ông trưởng lão thôi, vì ông nghe nổi tiếng là ông bậc nghe nhiều đó. Bây giờ quảng cáo còn ghê hơn nữa, quảng cáo là A-la-hán, là thánh nhân rồi luôn, quảng cáo nào là bậc gì Bồ Tát, cố Phật nữa, là lừa đảo ghê hơn nữa, đúng không? Đó, thì mình cũng dù có nghe cả nào không biết, nhưng mà mình sẽ tiếp tục như sau. Này các tỳ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của vị của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy bán, mà mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các thầy có thể kết luận như sau: chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, Bậc A Hán, Chánh Đăng Giác, và các tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và các tỳ kheo, các thầy hãy từ bỏ chúng, tức là từ bỏ những lời dạy đó đi. Cho nên phải đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật nha. Cho dù ông thầy có nổi tiếng cỡ nào cũng phải đối chiếu với kinh, luật, chứ không mình lười quá rồi tin. Còn nếu mà tương tự như vậy, nếu mà đối chiếu rồi thì từng câu từng chữ rồi mà thấy phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thì mình có thể kết luận là chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đăng Giác, và các trưởng lão ấy đó đã thọ giáo chân chánh. Và này các tỳ kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ tư các thầy phải thọ trì. Này các tỳ kheo, có bốn đại căn cứ địa này, đây là kinh 4.180 căn cứ địa trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì quý vị thấy đây là bài kinh 180 trong chương 4 pháp của kinh kinh Tăng Chi. À, kinh Tăng Chi Bộ thì cũng nhiều lắm, nhưng mà quý vị thấy mấy bài kinh ngắn ngắn vậy thì thật ra bài kinh nội dung thì dài vậy, nhưng mà tóm tắt lại đơn giản như sau. Chúng ta tóm tắt nhanh nha. Tóm tắt nội dung của kinh 4.180 trong kinh Tăng Chi Bộ. Đây là một trong những bài kinh quan trọng nhất về phương pháp kiểm chứng chánh pháp. Bốn căn cứ địa là gì? Một là Đức Phật dạy rằng khi nghe một giáo pháp và được tuyên bố là lời của Phật, dù xuất phát từ nguồn nào cũng không được vội tin hay vội bác bỏ. Cái này á, cẩn thận nha. Và cái nhiều người á, vội tin quá, mà có người cũng vội bác bỏ quá. Tại sao? Tại vì thấy nó ngược cái mình á, hồi xưa nay mình học cái ông thầy đó, bây giờ nghe cái ông thầy khác không nói, nó ngược, hoặc là mình không tin rồi thì mình bác bỏ luôn cũng là sai rồi. Mình phải sao? Đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, bây giờ chắc gì ông thầy mình đúng đó. Cho nên cái quan trọng á, mình cứ tin ông thầy mình đúng mà không, chưa chắc đúng là cũng sai. Cho nên là chớ không được vội tin, không vội bác bỏ, mà phải đem đối chiếu với kinh và đối với luật. Nếu phù hợp với kinh và luật thì chấp nhận, mà nếu không phù hợp thì từ bỏ. Đó, quan điểm rất rõ ràng, chứ không phải là cái nói rồi ông nói với nhiều người bây giờ. Thậm chí Phật giáo Nam Truyền cũng có nha, quý vị cẩn thận nha. Nhiều người nói trong kinh nó nói vậy, nhưng mà cuối cùng mình dở kinh không thấy đâu hết trơn á. Không có, nó nói câu kinh nói, nhưng mà thật ra họ nhầm từ cái chú giải. Họ không phải cố tình gạt mình, nhưng mà họ nhầm từ chú giải. À, rồi có người thì nói là theo quan điểm của tôi không tin kinh nào hết chẳng hạn. Có người thì cũng nói vậy luôn. Thì vậy thì không tin kinh nào hết thì đó là quyền của ổng. Còn mình chỉ học theo kinh thôi, kinh là luật thôi, phải lấy kinh luật là chính chứ. Cho nên mình phải cẩn thận nha. Rồi, ở đây nêu ra phần 2 là bốn nguồn có thể tuyên bố giáo pháp là chính người nói rằng nghe trực tiếp từ Phật. À, tôi nghe trực tiếp từ Thế Tôn nha. Đây là nguồn cao nhất đúng không? Nhưng mà Đức Phật vẫn không cho tin ngay nha. Vẫn phải kiểm chứng bằng kinh và luật theo từng câu từng chữ. À, chứ phải ai tuyên bố là tôi nghe được Phật, rồi cái nhiều người nói tôi nhập định tôi thấy Phật, cái đó là mấy cái vị tin là chết rồi, không được. B là một tăng đoàn lớn tuyên bố chúng tôi nghe như vậy từ tăng chúng. À, thì dù cả tăng đoàn xác nhận cũng chưa đủ, vẫn phải đối chiếu với kinh và luật. À, chứ không phải là số đông rồi người ta theo rồi mình tin, không phải. Số đông chưa chắc đúng nha. Rồi thứ ba là C, nhiều vị trưởng lão uyên bác tuyên bố các vị trưởng lão học rộng dạy như vậy. Dù là các bậc đa văn trì kinh trì luật giữ giới ghê lắm, nổi tiếng giống như nhiều người bây giờ, nhưng cứ ôm vô thấy sư Giác Khang chẳng hạn là nghe nói trì luật rồi ghê gớm là cái tin. Trong cái đó mình phải kiểm tra chứng coi sư Giác Khang á giảng có đúng với kinh luật không, chứ mình cứ nghe thấy là tê tê rồi nhưng vẫn phải kiểm chứng. Rồi, điều thứ tư, cái nguồn thứ tư D đó là gì? Một vị trưởng lão nổi tiếng tuyên bố vị trưởng lão ấy dạy như vậy, dù vậy ấy được kính trọng như thế nào vẫn phải kiểm chứng. Đó, chẳng phải nổi tiếng nghe sống lâu rồi, tu lâu rồi vân vân, nghe nói tu mấy chục năm rồi, trăm năm chăng nữa cũng vậy thôi, cũng phải kiểm chứng. Phải kiểm chứng qua đâu? Kinh và luật nha. Chứ không phải là cái sống như thế gian rồi tin, và tin cái đó là tôi rồi xong. Phải kiểm chứng coi đúng không phải tin, không đúng không tin. Và kết luận bài kinh này cho thấy Đức Phật đã dự liệu trước rằng sau khi Ngài nhập diệt sẽ xuất hiện nhiều cách giải thích khác nhau. Có thể có người viện dẫn danh nghĩa Phật để truyền bá quan điểm riêng, đúng không? Đó, bây giờ nói nhiều lắm. Ví dụ như quý vị nghe Ngài Tịnh Không, Ngài có nói kinh nói, nhưng mà mình tra bao nhiêu điều là không thấy con kinh, cả kinh Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa không có. Rồi do đó Ngài Phật á, để lại một nguyên tắc khách quan, không xét người nói, mà hãy xét á, lời nói có phù hợp với kinh và luật hay không. Nghĩa là sao? Người nói nó không biết, một người, đông người, hàng người hay trăm ngàn người, nổi tiếng hay không nổi tiếng, không biết. Mà mình mà xét với kinh với luật chứ không là cái tên tình nha, rồi nói rồi cái đem cái gì mấy xa lợi xa liếc gì ra hù người ta nữa. Quý vị nếu mà coi kinh kỹ á, không có xá lợi. Thời Phật xá lợi là gì? Quý vị coi dùm cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật sau khi thọ thiêu còn gì? Rồi vậy còn mấy cái răng. Vậy chứ mình có gì đâu, rồi có răng người bình thường, không có gì đặc biệt á, không có lóng lánh rồi ống ánh rồi hình thù này kia đâu, không có. Nên nhớ như vậy. Và thánh tăng thời Đức Phật đông như vậy, bao nhiêu vị A-la-hán này kia vân vân, rồi có xá lợi này nhiều không? Mà sao bây giờ xá lợi nhiều vậy? Đó. Để cái cách làm xá lợi quý vị coi xem coi có đúng hay không. Bây giờ người ta bỏ cái gì vô mình cũng tỉnh xá lợi. Bây giờ có cái máy bắn xá lợi nha, đang làm hỏa táng hay là đang làm lễ gì đó là bấm nút bắn lên trời, rớt xuống những viên á. Là bắt đầu cái xá lợi, vậy là điềm lành rồi, tin chạy ầm ầm tiêu nha, phải cẩn thận. Rồi cái cách công nghệ mà ướp xác á, quý vị coi bên Hà Nội, bên Nhật Bản á, quý vị thấy từ cái thế kỷ sau trước đó nó có pháp môn á, từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ 17, 18 đó, nó có cái pháp môn là tu nó tức thân thành Phật. Tu bằng cách nào quý vị biết không? Là người ta dùng cái cách là nhịn ăn cho nó xẹp hết mỡ đi, nó tiêu hết mỡ để nó khỏi phân hủy á. Rồi trong cái khoảng gần chết á, người ta uống nhiều thuốc độc vào, mà thuốc độc là nhẹ đó, để cho nó tiêu diệt hết những loại vi khuẩn nào trong người á, trong bụng đó, nó khỏi hoạt động. Đó. Rồi đến nhịn ăn cho đến khi kiệt sức chết, mà ngồi ngày có một cái chuông á, cái chuông là lắc chuông, nếu mà nghe tiếng lắc chuông ở bên ngoài nghe thì biết là người đó đang nhập thất, ở trong đó là còn sống. Mà ngày nào mà thấy im re là thôi, đóng dán kín lại, bít cửa lại, để cho gì? Để cho cái cơ thể nó không bị phân hủy. Để đó 3 năm sau mở cái cửa cái phòng đó ra, nếu như nó không phân hủy là cái xác còn nguyên, là đem thờ đó, thờ là nhục thân xá lợi. Vậy tu như vậy có đắc đạo gì không? Đâu có đắc đạo gì đâu. Chết bằng cái cách đó mà, mai chết được đó. Thì Nhật Bản ghi nhận là khoảng hơn 30 người thành tựu được như vậy. Và những cái tượng như vậy được thờ tại các chùa ở Nhật Bản. Và sau này là phải triều đình phải ra cái lệnh là cấm không được tu cái kiểu đó nữa. Đấy, mình không có tìm hiểu rồi mình tin sái cổ. Qua đó lại nhục thân xá lợi. Thế là đó một cái phương pháp. Rồi cái quý vị coi á, ví dụ như sẵn đây nói luôn, nói là ai chửi nhưng mà cũng nói nha. Đó, ví dụ như bây giờ quý vị lên mạng đánh vô công nghệ làm xương, gọi là bộ tượng khỉ thật, con khỉ đó quý vị, người ta chết con khỉ á, quý vị làm gì để ra xá lợi biết không? Là con khỉ chết bỏ vô một cái lưu á, một cái giống như đậy kín nắp lại, bỏ hóa chất vô cho nó khỏi phân hủy. Xong rồi để thời gian đó bao lâu đó, mở ra thì nó không phân hủy, là đem giác các kim loại lên, nó không có đủ tiền nó giác vàng nhưng mà giác kim loại lên rồi đem ra bán. Thì quý vị thấy nhục thân như vậy xá lợi khỉ đúng không? Đó, mà quý vị coi nếu mà ai tu tịnh độ coi ngài Hòa Thượng Thái Hiền á, y chang công nghệ đó đó. Cho nên là người tin, nếu mà quý vị suy nghĩ chút thôi là nếu mà nhục thân xá lợi thì ngay chết cần gì phải bỏ được cái hũ đó mấy năm, từ năm 2012 đến 2019 làm gì, để nguyên nó đâu có tan rã đâu, cứ để ngoài đem dựng lên bàn thờ luôn đúng không, mà chết rồi đâu cần phải nằm nó chết nữa, ngồi luôn nó ngon lành chứ, ngồi kiết già rồi lên cho nó ngon lành, cứ ngồi im vậy cho nó ngon lành, cần gì phải giấu vô trong cái này giấu kia làm để này kia đó chứ. Mình chỉ suy nghĩ tí xíu là mình biết à. Đó, cho nên là hãy kiểm chứng lại. Mà những cái điều đó không nói trong kinh nha. Những cái điều mà xá lợi, xá liếc thì đó là không có trong kinh. Quý vị coi hết trong kinh thì không có, là toàn người đời sau người ta dựng lên. Và mình do mình tin vào những cái điều đó, cho nên là có thể là mình đã đi sai đường chánh pháp của Như Lai. Cho nên phải cẩn thận. Rồi bây giờ chúng ta trở lại. Cho nên là quan trọng nhất là hãy xét lời nói nó có phù hợp với kinh hay luật hay không. chứ còn không những cái hình tướng là đó là không biết đúng hay sai, hãy cẩn thận. Đây chính là bốn căn cứ địa mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo phải thọ trì. Nó được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ chánh pháp qua các thời đại. Thấy chưa? Chứ không phải tình người đâu, lấy ông thầy mình hơn nhất. Thì thật ra bài kinh này liên hệ với bài kinh Kalama, kinh 3.65 trong kinh Tăng Chi Bộ. Thật ra kinh Kalama được nói tới mấy lần á, cực quan trọng mà. Nhưng mà trong kinh Tăng Chi thì kinh 3.65 có 10 điều chớ bội tin chẳng hạn. Đức Phật dạy dân chúng Kalama không bội tin chỉ vì một điều đó có vẻ đáng tin, thường được tóm tắt 10 điều chớ bội tin như sau. Quý vị có thể tìm kinh nha, đăng lên mạng đánh kinh Kalama. Ở đây chúng tôi xin tóm tắt đơn giản như sau. Một, chớ bội tin vì nghe truyền miệng, nó truyền miệng qua người này truyền, nghe nói cái vị đó tu ghê gớm đó mà mình tin, là cái đó là một cái sai lầm. Thứ hai, chớ bội tin dù đó là truyền thống. Vì đó truyền thống là sao? Có nghĩa là truyền thống thì nó tạo nên do nhiều năm. Ví dụ như bây giờ mình bày ra cái trò gì đó, cái mấy trăm năm sau nó trở thành truyền thống, hoặc là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau nó trở thành truyền thống, đúng không? Có ví dụ như bây giờ quý vị bày ra cái chiêu gọi là một cái chiêu gọi là đổi cái cách nào đó, ví dụ như phương pháp hộ niệm. Hồi xưa làm gì có phương pháp hộ niệm quý vị, hồi xưa làm gì có. Cái bây giờ thành ra mấy được bao nhiêu năm rồi đúng không? Khoảng 20 năm nó trở thành truyền thống. Bây giờ người chết là hộ niệm. Niệm Phật thế đó. Đó, rồi cái dần dần ấy, 10 năm, 100 năm sau, 200 năm sau là người ta tưởng đó là Phật giáo. Nhưng mà thực tế, thời Phật không có. Quý coi trong thời Phật không có hộ niệm cái kiểu bây giờ chết rồi hộ niệm nhé. Trong khi người ta chết mất tiêu rồi, người ta đi đầu thai tích tắc rồi. Chuyển đời sanh đời mới rồi còn hộ niệm gì nữa. Mà chúng ta cũng đã học cái bài kinh nói rồi đúng không? Khi chết á, có người tới hỏi Đức Phật á, là thưa Đức Thế Tôn á, con nghe nói ở những người kia kìa là họ có cái năng lực á, ghê lắm. Khi người chết á, là họ đọc tên người chết nè, kêu ré tên người chết nè, nhấc bổng lên nè, rồi đọc chú nè, là đưa họ sanh vào cõi trời thiên đường. Thì Đức Thế Tôn á, là một bậc A-la-hán chánh đăng giác, tức là Phật mà, thì Thế Tôn có làm được như vậy không, đúng không? Cái bài kinh này chúng ta mới giảng mà đó. Thì quý vị nghe thấy cũng thấy hay đúng không? Đức Phật nói không có trả lời trực tiếp, mà Đức Phật nói bây giờ giống như một cái hồ nước sâu như vậy đó, thì bây giờ cái tảng đá ném xuống, cái tảng đá nặng ném xuống nó chìm xuống đó, rồi đi gọi hết dân trong làng đó, đông đảo quần chúng rất đông đảo, dù chắp tay tán dương rồi cầu khấn rồi xin xỏ gì đó, khấn nguyện rồi bảo tảng đá nổi lên, tảng đá nổi lên. Mày có nổi không? Đức Phật hỏi cái ông tưởng thôn trưởng đó, ông có nổi không? Ông kia không thể nào nổi lên được. Đức Phật cũng vậy đó, người chết rồi họ làm ác nè, họ làm đủ các nghiệp ác thì sau khi chết họ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Bây giờ có đông người cỡ nào chẳng nữa thì cũng không thể nào giúp họ lên cõi lành, thiên giới cõi người được. Không có, chết rồi đọa thôi. Đó thì cái đó là Đức Phật nói nha. Coi dùng kinh Tạp A Hàm, hoặc coi kinh Tương Ưng, phần Tương Ưng Khôn Trưởng. Rồi, có. Đó. Cho nên là coi như vậy mình cứ tin truyền thống, rồi mình cứ đi cầu siêu, mình tin những điều đó. Không khi không có nha. Đó. Cho nên là không phải Phật có thần lực gì cũng ghê gớm đâu, mình đâu mình tu đi. Rồi thứ ba, chớ bội tin vì đó là tin đồn. Cái này nguy cơ nhiều nè. Bây giờ thời đại AI đúng không? Người ta làm mấy cái video như con chó cứu người, cứu đứa trẻ rồi đó, vân vân, mà coi cũng tin đó. Quý vị biết không, quý vị coi, tại vì quý vị coi Việt Nam thì nhân thấy cái khả năng phản biện của mọi người hơi kém, thế là coi thì tin. Còn bên phương Tây cũng mấy video đó là nó bình luận luôn, nó chụp hình luôn, nó chụp cái hình nó tua, nó chậm thế nào nó tạm dừng lại, nó chụp cái hình cái chỗ mà gọi là bất hợp lý nhất. Nó kêu có cái video có cái cô đó nhảy liên tục, cái dưới thì toàn có cá sấu không à, nhảy là thu hút người ta coi dữ lắm. Nhưng mà bao nhiêu người nó chụp thấy có một con cá sấu nó không có đầu mà nó toàn hai cái đuôi chụp lại đó là AI, quý vị hiểu không, công nghệ AI sáng tạo ra đó, nó chụp ra liền. Rồi có cái video mà nó lên, nó lên có cái ông đó lái xe chạy cái xe tải chạy ghê lắm. thì cái cầu nó sập, quý vị biết không, cái cầu nó sập vậy nè. Cái lúc ông niệm niệm như, như niệm giống như mình niệm Phật á, ông bên đạo đó là niệm đức gì đó, mình xin phép không nói đó. Thì niệm như vậy cái cầu nó sập vậy nè, mà ông chạy cái xe được lên luôn, cái xe cái cầu nó đứng vậy nè, ông chạy lên luôn, phóng qua bên kia được qua. Cái người ta bảo là cái video đó gọi là được sự phù hộ của đức gì đó à, giống như mình có sự hộ Quan Âm rồi đó. Thế nhưng mà ở dưới người ta bình luận đó, mấy ông phương Tây người ta bình luận đó không phải là sự phù hộ của đấng đó, mà là sự phù hộ của AI à, công nghệ video AI, biết không? Nếu mình ta tin như vậy, người ta xây ra rồi. Nói Việt Nam mình nó cứ đưa một cái hình lên, nhưng mà bữa thấy có ai nó đưa cái tấm hình lên, cái một chụp một cái bức tường, xong nói nhờ cái bức tường này có treo hình tượng Phật cho nên không cháy, nếu một con cháy thì nổi. Vì coi kỹ đi, có một cái bức hình như vậy sao kết luận được đâu cái tường nó cháy hay không cháy gì đâu, mà cái còn mấy tường khác đâu cháy đâu, cái khung cảnh cháy đâu, không có mà mình cũng tin đó là đồ đồn. Cho nên là những người gọi là đức chủng tánh đức tin rất là dễ mê, rớt và mê tín. Cho nên trong ba chủng tánh đúng không quý vị, nhớ mà chủng tánh đức tin, chủng tánh tinh tấn và chủng tánh trí tuệ, thì nếu mà tu con đường thành Phật á là chủng tánh đức tin á, đi á, gấp đôi chủng tánh trí tuệ, mất thời gian gấp đôi chứ không phải là nhanh gấp đôi. Ví dụ như 40 A Tăng Kỳ kiếp, đúng không? Có chú giải nói 40 A Tăng Kỳ kiếp như Đức Phật Thích Ca là chủng tánh tinh tấn, chủng tánh đức trí tuệ, ngài mất 20 A Tăng Kỳ kiếp thôi, mà chủng tánh đức tin kiểu đó là đi gấp đôi 40 A Tăng Kỳ kiếp đó. Trong chú giải nói ông vua Ba Tiền Đạt đó là ông đây tu một nửa đường rồi á, mà Đức Phật mới phát tâm thành Phật, mà cuối cùng là Đức Phật thành Phật trước, còn ông chưa, ông là Phật tương lai chưa thành Phật. À, còn đó là chủng tánh đức tin á. Còn tệ hơn nữa là chủng tánh tinh tấn, có nhiều người tinh tấn dữ lắm, nhưng mà tinh tấn thường nó đi kèm với ngã mạn. Cho mà mình tinh tấn hơn người, mà mình tu ghê hơn mình, mà người ta mà mình ngồi thiền được lâu, mình niệm Phật được lâu, mình giữ giới đủ, nghe thấy ghê gớm lắm. Nhưng mà do vậy cho nên ít có chịu khó học hỏi, ít có chịu có nghiên cứu mà cái mở rộng, mà mình cứ cho mình ngon hơn á, có cái ngã mạn, cho nên tu gấp 4 lần cái chủng tánh kia, tức là 80 A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật. Cho nên cẩn thận nha, hãy cố gắng học cái đàng hoàng. Cho nên hãy chủng tánh trí tuệ đi, mà không có trí tuệ thì sao? Thì thâm nhập kinh điển thì có trí tuệ chứ sao? Rồi, thứ tư là chớ vừa tin vì điều ấy có trong kinh sách. À, tưởng là có trong kinh sách đã tin rồi, chưa? À, dù trong kinh điển, trong nguyên văn là kinh điển truyền tụng, kinh điển là sao cũng chưa tin. Bởi vì người ta có thể viết kinh giả, đúng không ạ? Bây giờ người ta tra ra kinh giả đầy, kinh đại thừa, nhiều bộ kinh là có từ Trung Hoa chứ không có ở tiếng Phạn. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm, kinh Phạm Võng, nhiều kinh đó, không có. Nhiều bộ kinh là hoàn toàn, kinh Địa Tạng đó là hoàn toàn có Trung Hoa, không có bản tiếng Việt Hán, tiếng Phạn. Và nó được sáng tác rất muộn, vào thế kỷ thứ 7, thế kỷ thứ 8. Những cái thế kỷ thứ 7, thứ 8 là sau Đức Phật quá lâu. Đức Phật là thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, mà bây giờ thế kỷ thứ 7, thứ 8 là nhiều nhiều. Như vậy 6 trước Công Nguyên là 600 năm, cộng thêm 700 năm, 800 năm sau nữa là 1,000+ năm, 1,200, 1,400, 1,400, 1,300, 1,200 sau khi Phật nhập Niết Bàn mới có những kinh đó. Cho nên chớ vội tin, mình phải có so sánh. Và quý vị so sánh, ví dụ như cái chuyện trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị thấy ngài A Nan á, nó mâu thuẫn ngay từ đầu thôi. Ngài A Nan bị cô Ma Đăng Già, đúng không ạ, dùng cái chú Phạm Thiên, đúng không, điều khiển, đúng không? Bây giờ mình học trong kinh A Hàm, mình đi ca gia, mình biết thừa biết cái điều đó vô lý, vì một bậc tu đồ hoàng là đã vượt qua tầm mắt của lưới ma, đã là mù mắt ác ma, làm gì có cái chú nào mà con ma nào mà điều khiển được bất tu đồ hoàng, vô lý vậy. Ngã năng tu đồ hoàng đó má, mà coi hết trong kinh Tạng không hề có câu chuyện cô nào là ma đang già cả, chưa, ngã năng làm gì có gì ấy. Cho nên là mình cứ tin là bắt đầu là nó thấy bất hợp lý. Nhớ, bậc chứng sơ quả tu đồ hoàng đã làm mù mắt ác ma, không phải sơ quả tu đồ hoàng đâu, tùy tính hành, tùy pháp hành, tức là tu đồ hoàng hướng là đủ rồi. Trong kinh chúng ta đã dẫn rồi nha, cho nên không có chuyện đó đâu. Cho nên mình phải thấy phải cẩn thận, dù đó là kinh à, thì mình cũng phải suy xét trong toàn hệ thống để coi có phù hợp không. Năm, chớ vội tin vì suy luận logic đơn thuần à, tức là mình thấy nó có vẻ hợp lý nha, hợp lý ví dụ như bên hộ niệm đó, quý vị biết không, hộ niệm sau cái máy tiếng cái người nó mềm ra, ơ vậy là màu nhiệm ghê gớm đúng không, mình thấy hợp lý mà. Nhưng mà bây giờ quý vị chịu khó vô tranh đánh vô trên mạng này, bây giờ hỏi AI rồi đó, mới hỏi hỏi giùm một cái là cơ thể người cơ chế khi chết sau mấy tiếng nó như thế nào, thì đầu tiên nó cứng, quý vị hiểu không, sau khoảng 8 tiếng trở lên thì tự nhiên nó mềm, bởi vì nó thấp thối rửa rồi, nó thối rửa thì nó bắt đầu nó dòi bỏ, bắt đầu xuất hiện nó mềm, cho nên nếu người nào chết có thể lâu hơn nó mềm, cho nên người ta niệm Phật 8 tiếng nó không mềm thì ráng niệm 12 tiếng không à, 24 tiếng, 36 tiếng cơ thể nó thối rửa, bắt đầu nó thối rửa thì nó mềm thôi, có gì đâu. Rồi mình cũng tin ầm ầm đó, cho nên là khổ lắm, nhiều cái không có học khoa học không biết gì hết, rồi cũng bị dụ dỗ rất là đáng thương. Rồi thứ sáu là chớ vội tin bị diễn dịch hay suy đoán, cái này thì đoán nhiều lắm đúng không ạ, cái này mình cũng nhiều cái diễn dịch suy đoán thì chưa chắc là đúng đó, cho nên là hãy coi lại. Thứ bảy là chớ vội tin vì cân nhắc thấy có vẻ hợp lý đó. Rồi, cân nhắc mình thấy có vẻ hợp lý chưa chắc. Rồi thứ 8, chớ vội tin vì phù hợp với kiến giải sẵn có của mình, định kiến của mình á. Ví dụ như mình vô mình gặp ông thầy dạy có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà rồi đó, rồi bây giờ sau này mình nghe cái ngược lại cái mình không tin nữa. Mình thấy trong kinh Nguyên Thủy đâu có vị Phật nào tu theo pháp môn đó, rồi kinh tất cả các đệ tử thời Đức Phật Thích Ca, thời Đức Phật tương lai, thời Đức Phật quá khứ, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù vân vân, nói chung là không có cái ai niệm Phật hết. Rồi mình thấy còn có trong Nguyên Thủy nói là niệm Phật nó chỉ tới đắc tới vị đó định thôi, cận định thôi, tức là ở dục giới thôi chứ làm gì có thành Phật. Đó. Quý vị coi cái sư bà Tâm Tâm đó, giảng đó, Vi Diệu Pháp, sư bà nói đó, mấy tôi đi nghe người này nói cái gì đó niệm Phật thành Phật, sư bà nói, sư bà nhìn chỉ vào đây, tức là chỉ vào cái bản pháp môn tu á, tùy niệm đó, cái này nó ra đâu, niệm Phật nó tới dục giới mà sao thành Phật. Đấy, nhưng mà mình nghe cái mình không tin, mình tại vì sao, mình thấy định kiến sẵn rồi, mình bị cái định kiến trước đó là gọi là tiên nhập vị chủ, cho nên là khó đó, cho nên hãy cẩn thận nha. Rồi chính, chớ vội tin vì người nói có vẻ đáng tin, có năng lực. Đấy, cái này là cũng nguy hiểm. Thấy người ta thần thông một chút hoặc là người ta khỏe mạnh là sức khỏe rồi đó là mình tin ầm ầm. Nếu bây giờ mà quý vị là tin cái điều đó là chắc quý vị khỏi tin Đức Phật đó. Đức Phật cũng bệnh mà đúng không mà, thấy chưa, nên khó lắm, cho nên là cũng khó là đừng cái tưởng có năng lực là đã tin rồi. Và 10 là chớ vội tin vì vị ấy là thầy của mình à, cho dù thầy của mình cũng chưa chắc tin à, thì đó là 10 điều chớ vội tin nha. À, thì chúng ta coi đi, những cái này là trong kinh Kalama à, thì căn cứ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần cuối cùng là phần nghi thức thọ giới. Cái này giới thiệu nhanh qua quý vị, nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm một phần nữa. Thì nghi thức thọ giới là gì? A là thọ trì bát giới Ubosatha, với giới này tám giới quá con trai. Thì đầu tiên quý vị nên sắp xếp công việc, chuẩn bị đồ ăn rồi vân vân. Đó, ví dụ như ngày mình biết mai 21 thì thọ giới thì mình phải sắp xếp trước, có nhiều người không sắp xếp gì hết, tới cái ngày đó còn đi chợ nữa. À, còn đi chợ nữa không? Đi đầm này đồ kia thì làm sao mà thọ giới? Cho nên có người hỏi thầy ơi, con tới ngày đó con đi vô chùa con thọ giới, xong rồi tới trưa con về con nấu ăn cho gia đình, rồi chiều con chạy vô con thọ, con giữ giới tiếp, rồi tối con chạy về con nấu ăn gia đình, rồi con ngủ ở nhà, rồi mai con vô con đại tiếp, như vậy con tu được không? Được, nhưng mà hiệu quả không? Hiệu quả không cao. Vì sao hiệu quả không cao? Vì quý vị vừa nghe pháp vừa nghĩ sắp tới giờ chưa để chạy về mua cái gì nấu ăn cái gì vân vân thì bị phân tâm, thì vậy thì ngày đó nó không hiệu quả. Nhưng mà mình bòn phước thì cũng được, nhưng mà không hiệu quả lắm. Nên tốt nhất sắp xếp công việc, chuẩn bị đồ ăn. Thứ hai, nếu ở nhà ở gần chùa thì người cận sự nam cận sự nữ nên đến chùa xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubosatha theo nghi thức của vị trưởng lão, tức là vị xuất gia hướng dẫn. Thì ở gần chùa nha. À, đó, gần chùa thì cận sĩ nam cận sĩ nữ, tức là ưu bà tắc ưu bà di đó. thì xin thọ pháp Quy Tâm Bảo và Bát Giới. Thì ở đây có nhiều người nói con ở Quy Tâm Bảo rồi mà không có, bên Nam Truyền cứ quy y miết thôi, cứ tới ngày đợt là vô quy y tiếp, vì quy y Tâm Bảo không có như dài dòng, không có rơm rà, mà mỗi lần quy y là nhắc lại, cho nên quy y nữa nha. Rồi thứ ba, nếu mà không có cơ hội đến chùa thì người cận sự nam, cận sự nữ đến trước bàn thờ Tam Bảo, tự mình xin phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Uvasatha, tức là tám giới bát con trai đó, từ đầu đến cuối như có vị trưởng lão xuất gia chứng minh đó. Tức là nói rất rõ ràng là được phép quý vị ở nhà, không có người xuất gia thì quý vị ở nhà thọ cũng được, thọ trước bàn thờ Tam Bảo. Thì có nhiều người nói con không có bàn thờ Tam Bảo thì sao, thì mở điện thoại ra có cái hình đó, không có hình gì hết, cũng tự trong đầm thọ trì được rồi. Quý vị coi trong kinh Tiểu Bộ đúng không, mấy con chuyện mấy con khỉ mấy con gì đó à, hoặc là chuyện con thỏ, cái hình con thỏ trên mặt trăng đó, tiền thân Đức Phật đó, có con thỏ đó thọ bắt con trai như thế nào, có Phật không, có pháp không, có tăng không, không có cái gì hết, chỉ trong tâm nguyện thọ là được rồi nha. Yeah. Thọ bắt con trai đó. Rồi sau khi thọ trì bát giới Uvasatha, tức là bát giới bắt con trai xong, người cận sự nam cận sự nữ ở một mình chỗ thanh vắng để thực hành thiền định, hoặc ngồi nghe pháp chánh pháp, hoặc đàm đạo chánh pháp, hoặc xem kinh đọc sách pháp, không đọc sách báo đời, không nói chuyện đời, hoặc thực hành thiền tệ với đối tượng thiền tệ tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi suốt ngày đêm ấy cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Đó, thì cái cách tu nó hướng dẫn cái tài liệu, cái này là theo tài liệu của ngài Hộ Pháp nha. Thì quý vị thấy đó, nói chung là tranh thủ chỗ nơi vắng vẻ thanh tịnh để thực hành thiền định, tức là thiền định, tức là thiền chỉ đó. Hoặc ngồi nghe chánh pháp cũng được, hoặc là đàm đạo chánh pháp, có thể bàn pháp với người khác, trao đổi chánh pháp với người khác đó. Hoặc là quý vị xem kinh sách kinh pháp đó. Thì bây giờ cái này cũng dễ, bây giờ muốn đàm đạo pháp, bây giờ có cái mạng đó, có quyền nói chuyện qua mạng đúng không, mình với người khác đó, họ bữa nay bàn học pháp, nói chuyện pháp là được, cũng được. À, thực hành thiền tệ, tức là thiền quán, tứ niệm xứ đó, thì trên đi đứng nằm ngồi suốt ngày đêm đó cho đến rạng sáng hôm sau. Thì ở đây á, có nhiều người nói vậy tối không ngủ hả, thì không ngủ được thì chứ quý vị không nổi thì quý vị cứ ngủ nha, nói như vậy nhưng mà quý vị ngủ chứ không phải là quý vị thức luôn. Rồi đến giờ dùng vật thực, chỉ dùng món ăn giản dị, khi dùng nên suy xét rằng giản dị như vậy, tức là tại vì mình nấu nhiều quá đó, là mình chuẩn bị kỹ quá thì bữa đó là tâm để trong thức ăn, không phải tâm để trong tu, lâu ngày mới được tu bữa mà. Để thì mình quý vị trở thành gì, tu bát quan trai theo gì à, là ngưu trai ha, thọ giới bát quan trai thì cũng được chẳng bò, là đếm mà coi hôm nay để ta bao nhiêu bò, tức là bữa nay đếm mình giữ giới được bao nhiêu, nhưng mà trong tâm thì toàn nghĩ tới ăn uống không à. Đó, trong kinh nói như vậy đó. Thì chúng ta nên ăn uống giản dị, tới ngày đó thì ra chịu khó giản dị chút. Đó, còn muốn ăn ngon thì chuẩn bị trước đi. Đó. Dùng vật thực để duy trì mạng sống, để thực hành giới, thực hành thiền định hoặc thực hành thiền tuệ, tức là mình suy xét khi ăn á. Ăn thì suy xét như vậy. Như vậy vật thực dù ngon dù dở vẫn dùng được tự nhiên, nhớ nha, chứ không phải cố tình ăn cho dở đi. Dù ngon dù dở vẫn thực dùng được tự nhiên, tức là dở cũng ăn, ngon cũng ăn. Quá giữa ngày thường là 12 giờ trưa, chứ ở Việt Nam thì 12 giờ trưa, còn ở nơi nào thì quý vị coi giữa ngày giờ đứng bóng là bao nhiêu. Không được dùng một thứ vật thực nào khác cho đến lúc bình minh của sáng ngày hôm sau. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ cảm thấy đói bụng, khó chịu thì được phép dùng các thứ nước, trái cây nhỏ ép bỏ xác lấy nước để dùng. Dùng mật ong, dùng thuốc bổ, thuốc trị bệnh, v.v. Nhưng mà không được phép dùng sữa, vì bởi vì sữa thuộc về vật thực. Thì cái này quý vị có thể lên mạng search ra những cái gì được dùng trong đấy, thì cái truyền thống thì có thể dùng được nhiều nước lắm, chứ như nước mía nè được nè, cái có nước dừa thì ở bên Thái, ở bên Myanmar thì không cho dùng, nhưng mà ở các nước khác thì dùng nha. Còn các nước nhiều lắm, trái cây bây giờ nước đầy ép đó, nước củ quả gì đó, nước củ thì không nên, mà nước quả đó, mình ép sẵn bọc hết xác rồi thì mình để sẵn đó uống. Bây giờ có tủ lạnh thì bỏ vào trong tủ lạnh đó, để đó hôm trước làm sẵn đi, hôm sau là uống, đúng không? Đó, như vậy được phép dùng nhiều nước ha. Nhiều thuốc bổ, thuốc trị bệnh là được hết nha. Mấy người cứ hỏi xài có được dùng thuốc bổ, thuốc trị bệnh không, thì đây nói luôn rồi, khỏi công phân vân nữa nha. Rồi các cái loại thức uống rất là nhiều nha, không có vấn đề gì. Rồi ban đêm nè, người cận sự nam cận sự nữ nên ngủ ít đó, ngủ ít thôi, chứ còn dành nhiều thời giờ để thực hành thiền định hoặc thực hành thiền tệ. Thì bữa lâu lâu mới tu, bữa thì ráng thức thêm chút, còn nếu như thức không nổi thôi nha, đừng cố gắng rồi quá sức rồi bệnh không nên. Rồi khi thức dậy sớm, người cận sự nam cận sự nữ nên quán triệt lại bát giới Uposatha của mình rằng chư bậc A-la-hán, A-la-hán tức là A-la-hán, tuyệt đối tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cướp, tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự nhảy múa ca hát, đeo tràng hoa làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân của tâm, nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ ngồi nằm quá cao và xinh đẹp suốt trọn đời. Đó là mình nghĩ A-la-hán là được như vậy, thì mình cũng vậy. Về phần ta, nói theo chư bậc thánh A-la-hán, ta cũng thọ trì bát giới Uposatha, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, sự nhảy ca hát, đeo tràng hoa làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa làm là cái nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp suốt một ngày và một đêm. Tức là A-la-hán thì từ khi trọn đời, tức là từ khi mà thành A-la-hán á, là định sẽ giữ được như vậy. Nhớ là hán thôi nha, làm quá là hàm chưa làm được, chứ còn mình á, thì mình mới nguyện một ngày thôi, tại vì mình thọ giới đó, bắt con trai một ngày thôi. Rồi chúng ta tiếp tục. Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày bát giới Uposatha, người cận sự nam cận sự nữ lễ bái tam bảo, tức là mình có bàn thờ Phật thì mình lễ hồi hướng phước thiện giữ giới đến tất cả chúng sinh chư thiên, nhất là ông bà cha mẹ thầy tổ cùng những bậc ân nhân từ hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu xin, tức là mong cầu tất cả đều hoan hỷ phần phước thiện này, giữ gìn bát giới Uposatha thanh cao, phước thiện giữ gìn bát giới Uposatha thanh cao này để mong thoát khỏi cảnh khổ và được an lạc lâu dài. Tức là phần này mình hồi hướng, nguyện hồi hướng như quý vị thấy mình hồi hướng mong cho chư thiên rồi đó nhận đó, thì thật ra là mình nguyện mong mà họ có tâm tỳ hỷ để họ được cái tâm thiện tỳ hỷ họ nhận, chứ không phải là họ mình truyền cho họ, mà tại vì họ thấy mình làm được việc đó cái họ vui theo. Khi cái vui đó thì cái tâm gọi là tỳ hỷ, phải không? Tỳ hỷ nó có phước quý vị nha, tỳ hỷ cũng có tội nha. Trong kinh nó nói có bốn cái địa chi phần á, trong kinh cũng tăng chi thôi, cái mỗi cái là 10 cái điều bất thiện á, nhân lên 4. Ví dụ như sát sanh thì có mình tự mình sát sanh, bảo người khác sát sanh, rồi chấp nhận sát sanh, và cái thấy người khác sát sanh mà vui theo, thì cái đó cũng đều là sát, cũng phạm sát sanh hết cho nên cũng vậy. Ở đây thấy người mà họ giữ giới bác con trai, tức là bản thân mình á, giữ giới bác con trai xong rồi mình đọc, mình nguyện hồi hướng vậy, thì những chư thiên á, hay là những người mà đọa trong đọa xứ rồi như ở trong cảnh khổ như ngạ quỷ, họ nghe thấy như vậy mà họ có duyên với mình á, họ nghe thấy cái người thân mình đang hồi hướng vậy, họ cũng vui, nó tu tập vui vậy, thì do cái tâm đó sinh ra phước, cái tâm gọi là tùy hỷ công đức thì sanh ra phước cho họ, cho nên họ cũng nhận được là như vậy, chứ không phải là mình truyền cho họ. Nếu mà làm truyền được như vậy thì tà kiến nha. Ai mà hiểu là công đức mà truyền từ người này qua người kia á, là tà kiến đó. À, mà phải nói là nhờ cái sự tùy hỷ đó mà được công đức. Nhớ nha. Không có vụ đó. Trong kinh Nguyên Thủy cũng có cái đoạn mà nếu mà dịch ra sau này gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc đó. À, phần ai tu là đã được nhận, còn ai mấy người kia được nhận cái hồi hướng chẳng qua là gì, nhờ cái sự tùy hỷ đó, vui theo. À, cái vui theo đó nó sinh ra phước cho họ. Rồi cuối cùng nè, người cận sự nam, cận sự nữ không cần xả giới Uposatha. Thì là, tức là không cần xả giới bác trai, không cần xả giới nha. Thật ra hành giả đã phát nguyện thọ trì bát giới Uposatha một ngày một đêm. Khi trải qua một ngày một đêm, ngay khi ấy bát giới Uposatha hoàn mãn, không còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ giới là thường giới. Bát giới Appatthamakkhira, tức là bát giới mà giám tá của người tại gia. Tám giới này có cái tám giới của tà mạng á, tránh xa tà mạng đó. Thật ra nó là thay vì nói dối này, còn không nói lửa đôi chiều, không nói lời độc ác rồi đó, thì cuối cùng có cái giới tránh tà mạng nữa thì đó. Thì xong đó, như vậy quý vị hiểu rõ rồi đúng không? Ở đây có một câu hỏi nè, có một người hỏi trên đó, để coi xin phép hiện lên cho quý vị đọc luôn. Nó là gì? Cái này chữ khó đọc quá. Dạ, bạch thầy, như thế này thì hàng ngày chúng con phải dùng trước ảnh Phật, và chúng con phải đứng trước ảnh những cái gì để mình phát nguyện tâm bảo ngũ giới phải không? Không, ngũ giới quý vị phát nguyện lần thôi, là lâu lâu quý vị phát nguyện lại được nha, chứ không phải cái ngày nào cũng hết. Mà tất nhiên quý vị ngày nào cũng được, mà không quan trọng. Cái điều đó quan trọng là mình nhớ trong tâm á. Rồi một câu hỏi thứ hai là gì? Nếu chúng con phát nguyện thọ bát quan trai giới mấy ngày liền thì chúng con phát nguyện giữ giới như thế nào? Thì cái điều thứ hai á, thì mình phát nguyện mấy ngày thì mình tới mấy ngày đó nó hết vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Thì mình cứ tới cái ngày đó rồi mình hồi hướng một lần cũng được nha. Còn nếu không thì mình sẽ quên, thì mình lo mình ngày nào mình hồi hướng ngày đó. Thì cái đó là hình thức, quý vị có thể hồi hướng tới cuối ngày hoặc là tới hôm sau, vân vân, lúc nào cũng được, không quan trọng gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta vào cái nghi thức lễ thọ phép quy tâm bảo và thọ trì bát giới Uposatha. Thì cái này giới thiệu cho quý vị để quý vị không bỡ ngỡ, mai mốt quý vị tới chùa thì thấy cũng vậy. Cái nghi thức này của ngài Hộ Pháp thì chắc các chùa Nam Tông, các chùa Nam Truyền á cũng dùng nghi thức này là nhiều. Người cận sự nam, cận sự nữ hoặc là hành giả đảnh lễ trưởng lão xong, tiếp theo thực hành nghi lễ tương tự như sau: đảnh lễ Phật, đảnh lễ Đức Phật, lễ sám hối tâm bảo, lễ sám hối Đức Phật bảo. Thì ở đây đọc như thế này: con hết lòng thành kính, đây có đọc chữ Bali nha, ai học Bali thì đọc hết lòng thành kính cúi đầu lãnh lễ bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội ấy cho con. Thì đọc này rồi để một lại lời lễ sám hối với Đức Pháp bảo cũng giống như vậy: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Pháp bảo, Pháp học và Pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Giống như mình hồi trước giờ mình không biết, mình chửi Phật hay mình phỉ báng Phật, hoặc là mình nói Pháp là mình phỉ báng Pháp, ví dụ như Pháp mình học vô ngoại đạo cho mình phỉ báng nó. Giống như nhiều người học Đại Thừa cái tưởng cái này Tiểu Thừa, là mình phỉ báng Tiểu Thừa, Tiểu Thừa. Thật ra nói kiểu đó là mỗi lần nói như vậy là mỗi lần tội rồi, mà không biết gì hết. Thì bây giờ mình sám hối. Rồi, để sám hối Đức Tăng bảo, con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Tăng bảo, Thánh Tăng và Phạm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lễ. Thì cái này cũng vậy, nhiều khi mình đợi mình đâu biết ai Thánh Tăng, đúng không ạ? Người cư sĩ cũng có thể Thánh Tăng, miễn là người nào chứng từ tu đồ hoàng hướng. Chứng tu đạo hoàng hướng, tu đạo hoàng, tư đà hàm hướng, tư đà hàm, a na hàm hướng, a na hàm, a la hán hướng và a la hán, bốn đôi tám bậc đó. Thì như vậy là thánh tăng, Còn phàm tăng là gì? Phàm tăng là những người xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo bên Nam Triền á, thì mới là tăng tỳ kheo. Mà phàm tăng ở đây thật ra nói tăng đúng nghĩa đó là phải là một cái nhóm tăng, nhóm từ 4 người trở lên, tỳ kheo trở lên. Chứ cái nhóm mà cái nhiều người thế này là ông đó ông tỳ kheo chứ không phải tăng. Nếu không tăng, không có một người không có tăng, mà một người tăng là người đó phải là chứng quả, mà chứng quả cho dù tại gia hay xuất gia mới gọi là tăng. Rồi bài kệ cầu nguyện: do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả niết bàn, cầu mong giải thoát mọi khổ cảnh tái sinh, hay là mọi cảnh khổ tái sinh. Rồi cái đoạn này xin phép quy y Tam Bảo và Bát Giới. Thì ở đây cũng đọc nhanh cho quý vị quen thôi. Ai sau này để cái file lên cho quý vị tải về trên trang web nha, Diệu Pháp Channel. Kính bậc ngài trưởng lão, con xin thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì Bát Giới Uvasatha có 8 điều giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy Tam Bảo và thọ trì Bát Giới Uvasatha có 8 điều giới cho con. Bạch ngài. Kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy Tam Bảo và thọ trì Bát Giới Uvasatha có 8 điều giới. Thì quý vị cứ để ở nhà, mình không có tăng thì mình cũng có thọ tương tự như vậy, chứ mình không có đọc với đó thôi, con xin nguyện thôi. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ pháp quy Tam Bảo và thọ trì Bát Giới Uvasatha có 8 điều giới cho con. Lần thứ nhì bạch ngài, rồi cái lần như vậy lần thứ ba, đọc 3 lần. Rồi cái pháp quy Tam Bảo, cái nghi lễ như sau: ngài trưởng lão truyền dạy rằng, tức là sư hướng dẫn từng câu từng chữ, tức có người dẫn cho mình đọc lặp lại. Sau đó người cận sự nam hoặc cận sự nữ thưa rằng dạ vâng bạch ngài đó, thì mình cái đọc, nói chung người ta bảo đọc sao mình đọc vậy nha, rồi đảnh lễ Đức Phật rồi vân vân, như Nam Mô Tassa Bhagavato gì đó. Đó thì đọc như vậy, thì mình không, mà mình cái đọc bình thường thôi, không cần đọc theo phiên âm tiếng Phạn tiếng Bali gì đâu, mình cái đọc bình thường. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A La Hán hay là A-ra-hăng á, Đức Phật Chánh Đẳng Giác 3 lần. Rồi bắt đầu đọc vô cái bài kệ thọ pháp quy y Tam Bảo. Sau khi đánh lễ xong rồi đó, đọc như sau: con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con nên xếp là lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba tương tự như vậy ha, quy Phật Pháp Tăng. Thì đọc như vậy thôi được rồi, 3 lần như vậy. Thế thì cái này nghi thức thôi, do người đời sau đưa ra, chứ trong kinh không có nha. Nên mình cũng tuân theo cũng được, mà không tuân theo cũng được, chứ không phải nhất định như vậy. Rồi sau đó là phép quy y trưởng lão nói pháp quy y Tam Bảo rồi xong rồi đó, rồi cuối cùng là dạ vâng kính bậc ngài. Thì sau khi thọ trì Bát Giới á, thì mình sau khi mà thọ quy y Tam Bảo xong á, thì tiếp theo thọ trì Bát Giới Phát Quan Trai 8 điều như sau: con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sanh. 2. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. Đó là điều thứ 3. Rồi 4. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui tức là buông lung. 6. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 7. Trong cái điều thứ 7, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. Thứ 8. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Là pháp thì lúc đó ngài trưởng lão nó là pháp quy Tam Bảo và Bát Giới có 8 điều giới xong rồi đó, con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch bằng phương pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiện pháp được phát triển. Thì lúc đó mình nói dạ vâng kính bạch ngài. Rồi ngài trưởng lão vẫn đọc nữa nè: chúng sanh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sanh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sanh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy nên các con nên giữ giới cho được trong sạch. Cho nên bên Nguyên Thủy lúc nào cũng đọc là cái bài này, tức là tái sanh cõi trời nhờ giữ giới, đầy đủ của cải nhờ giữ giới, giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Cho nên hay trang giữ giới cho trong sạch thì thôi. Rồi cuối cùng đó là đọc là sa thú tức là lành thay, lành thay. Cái này là đọc là TH á, chứ không phải đọc chữ D nha. Sa thú, cái âm này nè, ai nhiều người không biết tiếng Bali, thật là cái phiên âm. Cái chữ A mà nó có dấu gạch á, hoặc cái chữ nào á, mấy cái chữ nguyên âm á mà nó có dấu gạch là đọc dài. Đọc dài nên chữ đọc này là sa, sa đọc dài lên sa. Rồi cái bắt đầu cái này là thú, cái là u này mà u ngắn á, cái u mà không có cái dấu gạch dài đọc thành thú, cho nên là thú. Rồi cái chữ này đọc là thờ, cho nên là sa thú, sa thú. Chứ mình vô chùa Nam Truyền mình đọc sa đú, sa đú, sa đú gì đó là người ta nói mình quê không biết đọc. À, thì gọi là thiện tai, thiện tai, tức là lành thay, lành thay. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Usatha Sila rồi, có tám điều giới xong rồi, tiếp theo cần sự nam cần sự nữ nên đọc bài ba bài kệ khẳng định không có quy y nương tựa vào nơi nào khác, chỉ có đức tin nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và nơi Tâm Bạc Tăng Bảo mà thôi. Đó, thì đọc cái bài này thì như thế này: chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Phật Bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực lời chân thật này cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Pháp Bảo nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Tăng Bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực lời chân thật này cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Đó, thì xong cái lễ đó. Thì lễ đó là ở trong chùa thì nghiêm vậy đó, còn quý vị ở nhà quý vị đọc cũng được, mà không đọc thì đọc ngắn được. Nói chung mới đầu á mình đọc cho nó ấn tượng, cho nó có ghi nhớ, còn lâu ngày rồi dành thời gian. À, chủ yếu chính thôi phát nguyện trong tâm đó, và là tới cuối là đánh lễ Phật cũng được, không có Phật cũng sao hết nha. Rồi cái phần này á để coi như cái phần giới là xong, để đây chúng ta có, nếu có thời gian để thì thêm, mà còn không có thì như vậy. Ai có thắc mắc gì thì quý vị có thể hỏi trong những cái buổi học Phật vấn đáp. Ở đây có một phần quan trọng nữa, đó là Đức Phật có sắp đặt ai thay ngài để người khác nương tựa sau khi Phật niết bàn hay không? Theo kinh Trung Bộ thì cái bài kinh này cũng dài lắm, ở đây xin phép trích đoạn thôi, cái phần đoạn nói về nội dung này. Tôn giả Ananda, tức là ngài A Nan, ngồi xuống trên chỗ ngồi đã sẵn sàng, còn Bà La Môn tên là Gopakamogalana, một chọn một chỗ ngồi thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, cái ông Bà La Môn đó thưa với Tôn giả A Nan: có thể chăng một tỷ kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thành tựu? Tức là ông hỏi rằng là có cái vị tỳ kheo nào á, ngoài Phật ra đó, thì có vị tỳ kheo nào mà thành tựu đầy đủ tất cả các pháp mà Đức Phật thành tựu, có không? À, thì cái đó là mình thì tin có, đúng không? Mình nói Phật, Phật đạo đồng rồi đó, mình nói có vị này vị kia, nhưng mà không có gì rõ nha. Trong kinh này nè: không thể có một tỳ kheo này Bà La Môn thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Không có ai hết á, tức là không có ai bằng Phật. Vì sao? Trong kinh đó là gì? Có Phật nhưng mà vị Phật khác không bao giờ xuất hiện trong thời gian này. Đó. Không có hai Đức Phật xuất hiện trong cùng một thời đại. Đó là điều vô hiểu thừa xứ rồi, không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có vị Phật này Pháp chưa diệt mà vị Phật kia ra đời, không có chuyện đó. phải diệt hết pháp rồi mới có vị Phật khác, đó là kinh Nguyên Thủy. Cho nên Trung Quốc hay là các nước nào đó thì bày ra là nói Phật Tái Lai rồi, nên nó là bị thôi, chứ còn không có nha. Chỉ có và không có ai bằng Phật đó, không có bị, có một tỳ kheo nào thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đăng Giác thành tựu. Vì sao? Ở đây cũng nói nè, này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm hiện khởi con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống hành đạo và tùy hành và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Cái đoạn này là chỉ ra sự khác biệt giữa một cái người là Phật với những người A-la-hán, những người khác. Vì sao? Đức Phật nè, quý vị thấy nè, Thế Tôn là bậc mà đã hiện khởi con đường trước đây chưa từng hiện khởi, tức là cái giáo pháp này là tự Phật tìm đường ra. Rồi sao nữa? Làm cho biết con đường trước đây chưa từng biết, tức là không có ai biết hết, Phật biết đó. Và nói lên con đường trước đây chưa từng nói, cho nên Ngài hiểu đạo. Cho nên cái tự đoạn kinh này á, người ta ví dụ lại là gì? Giống như Đức Phật là gì? Đi nát cái khu rừng, vẽ lại cái bản đồ rừng, khu rừng đó, và Ngài ra khỏi khu rừng. Khu rừng đó là khu rừng sinh tử. Còn các A-la-hán hay là những người tu sau á, là gì? Theo cái bản đồ mà Phật đã vẽ, đi theo, đi ra khỏi khu rừng sinh tử. Còn Bích Chi Phật á, Bích Chi Phật thì khỏi cần, cũng tự đi ra được, nhưng mà không có vẽ được cái bản đồ cho người khác. Cho nên ông ra được thôi, chứ Ngài ra được thôi, chứ không có giúp người khác ra được theo. Đó. Thì Ngài đâu có vẽ bản đồ đâu. Đó, cho nên Ngài không có khả năng thuyết pháp, không có thể chỉ đường cho người khác. Đó, đó cho nên là Bích Chi Phật. Nên tu thời gian ít hơn cho nên chưa đủ. Đó, quý vị hiểu không ạ? Thì chỉ Phật nó mới có điều này. Cho nên là không có tỳ kheo nào có khả năng đó, đó. Cho nên mình tin những người khác là chuyện đó là không thể. Mà coi trong kinh quý vị thấy không ạ? Dù Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, dù siêu giỏi trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất, trong kinh á, quý vị coi trong kinh thì hình như kinh Tăng Chi hay kinh nào ha, Tương Ưng thì sao, Tương Ưng Xá Lợi Phất á, trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất là giống như là cả tam thiên đại thiên thế giới đó, mà nó lấp đầy không còn một chỗ cái kẽ hở đó. Mà trí tuệ cỡ đó mà Ngài cũng chưa ăn thua à, gặp đệ tử cũng chỉ cái phương pháp tu không đúng, đúng không, sau này Phật chỉ lại mới tu đúng mới thành đạo đó. Đó, mà Ngài Xá Lợi Phất cũng nhiều thứ không ăn thua, nó không bằng Phật được, mà huống hồ chi mình làm sao bằng Xá Lợi Phất. Và mình còn tin mấy cái người nào hơn Phật nữa thì đó mình tà kiến thôi. Rồi tiếp tục, nhưng cuộc nói chuyện giữa tôn giả Ananda và Bà La Môn đó bị gián đoạn. Bà La Môn tên khác, có một vị Bà La Môn tên khác là Vatsakara, bậc đại thần nước Magadha, tức là Ma Kiệt Đà, đi thị sát các công sự ở Rajagaha, tức là vương xá, đến nơi công trường của ông Bà La Môn trên, đến chỗ Ngài Anan, sau khi đến rồi cũng chào đón hỏi thăm, sau nên nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên Bà La Môn đó, tức là ông Bà Thần của nước Ma Kiệt Đà, thưa với tôn giả Anan: ở đây, thưa tôn giả A Nan, tôn giả đang ngồi đàm luận câu chuyện gì và câu chuyện gì của tôn giả bị gián đoạn? Thì nói chung là cái đoạn này lặp lại như trên, cho nên phép kể lại, không mình xin lượt qua. Thì bây giờ ngài này cũng có hỏi. Người đó hỏi: thưa tôn giả A Nan, có một vị tỷ kheo nào được tôn giả Gotama sắp đặt, vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông hãy y chỉ vị này. Tức là cái ông đại thần của nước Ma Kiệt Đà, ông có câu hỏi với Ngài A Nan là có một vị tỷ kheo nào được tôn giả Gotama sắp đặt, tức là được Đức Phật sắp đặt á, vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này. Đó. Tức là mình kêu sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật có giao là cái giáo pháp cho ai không, đó kêu là các ông sau này hãy nương tựa ông đó, ta diệt độ rồi thì nương tựa cái ông đó. Đấy, có không? Đấy, tức là vị đại thần này hỏi Ngài A Nan như vậy đó. Thì chúng ta nói thì có đúng không, nào là truyền cho đây gì đó niêm hoa vi tiếu ta giáo chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm gì đó thật tướng vô tướng truyền cho ngài Mahakajip đúng không, đó là cái gì ở Trung Hoa thì liệu có điều đó không, hoặc là mình nói là bây giờ nương tựa ông thầy này nương tựa ông thầy kia thì bây giờ có điều đó không? Đang kinh nói nè, này Bà La Môn, không có một vị tỷ kheo nào được Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác sắp đặt, vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông và các ông sẽ ý chỉ vị này. Được chưa? Không có ý chỉ ai hết. Đức Phật nói rõ ràng là đây Ngã Nan nói rõ ràng không có cái vị nào đó, vị nào được Đức Phật sắp đặt cho là sau này ngài nhảy diệt độ rồi là nương tựa vào vị đó. Vậy tiếng nương tựa ở đâu? Quý theo không? Đó, mình thì toàn nương tựa thầy không à. À, rồi qua Trung Quốc là bắt là thầy y chỉ thầy, nương tựa thầy, đó, không được khinh sư bội đạo rồi đúng không? Thật ra người nào bày ra cái đó là người đó khinh sư bội đạo thì đúng hơn. Tại vì sao? Vì đã đi ngược con đường của Đức Thế Tôn nói. Đó, đã chưa? Mình hãy cẩn thận. À, cho nên làm như có những cái nó ngược lắm. Rồi, chúng ta nghe tiếp. Thưa Tôn giả Ananda, có một vị tỳ kheo nào được chúng tăng thỏa thuận và một số đông các vị tỳ kheo trưởng lão sắp đặt, vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông và các ông sẽ nay sẽ y trị vị này. Tức là Phật thì không giao rồi, bây giờ tăng có giao không? À, sau khi Phật thì không có giao cho hai hết, vậy tăng cái nhóm tăng chúng đông như vậy có giao cho ai không? Mình kêu là cho thượng thủ ngày Ma Ca Diếp đúng không? Phải không? Ngã Nan trả lời nè, không có một vị tỳ kheo nào, này Bà La Môn, được chúng tăng thỏa thuận và được một số đông các vị tỳ kheo trưởng lão sắp đặt, vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này. Dạ không có luôn, không có nương tựa vào ai hết. Thì cái điều này trong kinh quý vị thấy coi, trong kinh Đức Phật nói này các tỳ kheo đúng không, chớ y chỉ vào nơi nào hết, không có nơi y chỉ vào ai hết. Hãy y chỉ vào đâu? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đúng không? Tự mình làm gì ngon đảo hay ốc đảo cho chính mình, và hãy lấy gì làm nương tựa? Có chứ, có nương tựa. Nương tựa đâu? Chúng ta coi tiếp. Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn giả A Nan, như vậy do nhân gì quý vị có thể hòa hợp? Đó, thấy là ông này ông thắc mắc là tại vậy không có nương tựa Phật, cũng không nương tựa ông vị nào hết. Vậy chứ làm sao mà hòa hợp được? Thì Ngã Nan trả lời nè, này Bà La Môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Này Bà La Môn, chúng tôi có chỗ nương tựa và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Đó, quan trọng là chữ đỏ. Có chỗ nương tựa, nương tựa đâu? Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Yeah, Pháp, thật ra là Pháp và Luật. Pháp tức là kinh điển và giới luật đó. Pháp thì nói chung là chung hết rồi, là kinh và luật thì đưa chung là Pháp. Cho nên là nương tựa vào đó, chứ không phải nương tựa người. Cho nên là y Pháp bất y nhân, sau này nói đó, các kinh điển đại thừa sau này nói là y Pháp bất y nhân. À, mình phải theo cái Pháp chứ không theo người. Khi được hỏi có một vị tỳ kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt, vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông và các ông sẽ ý chỉ vị này. Tôn giả trả lời, này Bà La Môn, không có một vị tỳ kheo nào được Thế Tôn bậc tri kiến, bậc tri giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác sắp đặt, vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông và chúng tôi nay sẽ ý chỉ vị này. Tức là vị này nhắc lại ba câu hỏi đó, đáp về nương tựa Phật không có chỉ định, là tăng chúng không có chỉ định ai hết. Rồi cuối cùng hỏi là nương tựa vào đâu, thì do nhân như gì mà có thể hòa hợp, thì Ngã Nan trả lời là nương tựa vào Pháp. Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Nhưng thưa Tôn giả Nan, ý nghĩa lời nói này cần phải hiểu như thế nào? Đó. Thì bây giờ phải nói rõ hơn. Này Bà La Môn, Thế Tôn bậc Tri giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thi thiết học pháp và đã tuyên bố với bổn Patimokkha, tức là Bà La Đề Mục Xà, cho các tỳ kheo trong những ngày Bồ Tát Uvasatha, chúng tôi cận trú ở chung một thôn điền, tất cả chúng tôi hội họp với nhau tại một chỗ. Sau khi tụ họp, chúng tôi hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một người. Nếu trong khi hỏi nhau như vậy có tỷ kheo phạm tội phạm giới, chúng tôi bảo vị ấy làm đúng pháp, đúng lời dạy. Thật vậy, không phải các tôn giả xử sự chúng tôi, chính pháp xử sự chúng tôi. Nhớ. Thì như vậy là cuối cùng căn cứ vào đâu? Cứ nửa tháng là đọc giới lại, kiểm tra lại thì ai ai phạm giới nào thì cuối cùng phạm giới cái pháp á, tức là giới điều chỉnh. Chứ không có ai xử hết, phải không? Quý hiểu không? Không có xử sự, không phải là người xử người mà gì? Pháp xử mình. Quý vị thấy không? Đức Phật rất tuyệt vời, Phật pháp rất tuyệt vời. Cho nên là cứ đọc lại nhớ rồi sửa rồi sám hối. Thưa tôn giả Ananda, có tỳ kheo nào mà nay quý vị cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường sau khi cung kính, tôn trọng quý vị nương tựa? Thì có hay không? Vậy ta tóm lại không có cung kính ai hết đúng không? Không có tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường phải không? Ngài đó hỏi vậy có hay không? Thì có không quý vị? Ở đây cũng có nè. Này Bà La Môn, có tỳ kheo mà nay chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ bái và cúng dường, và sau khi chúng tôi cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. Thế là tại sao? Vì những người tu tốt mà phải tôn trọng, cung kính, lễ bái. Mà nương tựa đây không phải nương tựa một cách tuyệt đối, mà nương tựa nhẹ nhẹ thôi. Thưa tôn giả Anan, khi được hỏi, tức là đoạn nào ông nhắc lại, thì cái kinh Nguyên Thủy thôi, chúng ta xin phép là lọc nhanh cái đoạn này để đi cho nhanh. Ông nhắc lại y chang như vậy. Thì như vậy, ba cái câu hỏi này mình lướt qua, tại vì ông nhắc lại. Thưa tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói ấy cần phải hiểu như thế nào? Thì Ngài Ananda giải thích. Này Bà La Môn, có 10 khả hỷ pháp, tức là 10 cái pháp để trở thành bậc trưởng lão á, không phải ai cũng trưởng lão đâu nha. Cái này 10 pháp, trong đó có 4 cái pháp để trở thành bậc trưởng lão đó. Được Thế Tôn, bậc Tri Giả, bậc Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố giữa chúng tôi, vị nào có đầy đủ 10 pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi ăn trú, nương tựa vị ấy. Thế nào mà 10? Đó, chẳng phải là bây giờ mình cứ phàn vô ai cũng cung kính, tôn trọng được dễ đâu. 10 điều. Chúng ta nghe thử 10 điều này là gì. Ở đây này Bà La Môn, tỳ kheo có giới hạnh sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt sau khi thọ trì học tập trong các pháp. Đó, điều thứ nhất, tức là giữ được giới rất tốt, đúng không ạ? Rồi điều thứ hai, vị ấy là bậc đa văn, nghe nhiều đó, thọ trì những điều đã nghe, cất chứa những điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, nói lên phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh, những pháp ấy đều được nghe nhiều, được thọ trì, được lời nói làm cho quen thuộc, được ý tư niệm, được chánh kiến, khéo ngộ nhập. Quý vị thấy hai điều này khó đúng không? Vừa giữ giới tốt, vừa phải đa văn, thọ trì, nhớ kinh, cái gì cũng nắm hết. Mà khó đúng không? Hai điều. Rồi điều thứ ba, vị ấy biết đủ đối với các vật thực dụng như y, đồ ăn, thức thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đó, tức là biết đủ, có tính bất đủ chứ không phải hàm nhiều thứ. Không phải giữ giới rồi vẫn hàm. Hả? Phải. Cũng khó đúng không ạ? Điều thứ ba cũng khó, điều thứ hai đã khó rồi. Rồi thứ tư nè, vị ấy là người tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, chứng được 4 thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại là trú, tức là chứng đến tứ thiền. Trong phải bây giờ mình không có chứng gì hết nè, mà bảo tăng đoàn nương tựa mình, không phải đơn giản đâu quý vị không? Để mà cái điều này là bài kinh, có bài kinh 4.22 là 4 pháp khiến trở thành tăng đạo đó, là còn đây là không đơn giản 10 pháp lần đó, để mà được tăng đoàn mà cung kính tôn trọng khó lắm. Và điều thứ năm, vị ấy thực hiện các loại thần thông sai biệt, như một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi qua hư không độn thổ rồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già hay đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và sờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại ái lực, đại ái thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Đó là điều thứ năm. Điều thứ năm này chính là thần Túc Thông. Không phải đơn giản đâu, có thần Túc Thông. Vì thế mà nên qua Trung Quốc á, biết tại sao người ta hay cho nó hù dọa về thần thông không? Quý vị biết không? Tại vì người ta không có thần thông, cho nên người ta bằng cái gì đó. Còn trong kinh Nguyên Thủy, quý vị biết không? Cái việc thần thông là cái chuyện thiên nhiên, không có gì hết. Tu mà tới tứ thiền rồi thì hướng tâm về là có thần thông. Thì có thần thông rồi thì mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ à. Cho nên là những người đó mới được kính trọng. Cho nên là trong Nguyên Thủy thì có đặc biệt có chú nói đến thiền thần thông à, nhưng mà chứ còn qua về thừa là mấy bên Trung Hoa là người ta do không có thần thông cho nên bắt đầu chặt trước cho chắc ăn, cho nó hỏi đòi hỏi, chứ không nó đòi hỏi mình không hiện thần thông được kiểu vậy đó. Nên thật ra là thần thông là bình thường đối với tu người cái đó. Tiếp theo điều thứ sáu, vị ấy với thiên nhĩ thùng tịnh siêu nhiên nghe được âm thanh của chư thiên và loài người gần cũng như xa. Đây là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông của người như vậy á, chỉ có hai loại tiếng thôi, chư thiên và loài người thôi nha, không nghe được mấy loài súc sanh rồi đâu à, chứ không phải là thiên nhĩ thông. Chỉ có Phật á, Phật thì cái thiên nhĩ của ngài là đặc biệt à, thiên nhĩ hoặc là một số ngài là đặc biệt. Như quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên đúng không, câu chuyện ngài Mục Kiền Liên xuống thăm Đề Bà Đạt Đa đó, xin phép Phật đi á. Đức Phật nói ở ngoài ở địa ngục nó dùng ngôn ngữ dưới đó làm sao ông hiểu, đúng không? Thì ngài Mục Kiền Liên nó con biết tới 60 mấy thứ tiếng á, cho nên con có thể giao tiếp được với chúng sanh ở địa ngục đó nó. Thì quý vị thấy không, Mục Kiền Liên mới được á, người thường không được đó. Tại vì người Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông nên phải hiểu á, chứ không phải mình nghe nó mình tin người ta có thần thông rồi nghe được mấy con gì đó kể mấy chuyện con này con kia rồi nói chuyện với nhau mà tin sái cổ rầm trời. Không phải như đơn giản đâu, mà trong đó thiên nhĩ thông á, chỉ có nghe được âm thanh của loài chư thiên và là người thôi à. Mà cứ ghê lắm rồi đó quý vị, là người bây giờ trên thế giới này bao nhiêu ngôn ngữ, quá trời ngôn ngữ đúng không ạ. À, mà Việt Nam mình nghe học được mấy thứ tiếng là cũng giỏi rồi, mình nghe là không nghe nổi trong tiếng Việt Nam thôi, nhiều khi đã không nghe được à. À, nghe người dân ở vùng khác nói mình không hiểu rồi đó à, cho nên là thiên nhĩ thông là chư thiên và là người thôi. Rồi điều thứ bảy, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, tâm loài người với tâm của mình vị ấy được biết như sau: tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Thì cái này á, điều thứ bảy này là gì? Là tha tâm thông, biết được 16 cái trạng thái tâm, chia làm 8 cặp. À, tu tiến niệm xứ quý vị có thể tu theo cái kiểu này. À, thì cái này chúng ta đã giảng qua rồi đúng không ạ? Giảng thế nào là tâm tham, thế nào là tâm sân đúng không? Nhiều người bây giờ biết tham là gì đó, sân là gì đâu, thì làm sao biết được? Thế nào là si, không biết tâm si, thế nào là si đó. Rồi tâm thế nào chuyên chú, tâm tán loạn thì biết không. Rồi tâm đại hành là thế nào, tâm không đại hành là thế nào, tâm vô thượng là thế nào, tâm không vô thượng là thế nào, rồi tâm thiền định là thế nào, tâm không thiền định thế nào. Mình có biết tâm thiền đâu mà biết tâm thiền định. Tâm thiền định, rồi tâm giải thoát là thế nào cũng không biết, đúng không? Thì chúng ta đã có giảng cái bài này rồi, cho nên quý vị có thể coi lại bên cái bộ giảng kia. Thì tóm lại cái này là cái yêu cầu của vị mà được cung kính, được đảnh lễ, được cúng dường này là cũng khó rồi, được tăng chúng mà cũng đó, tới điều này là thiên nhĩ thông rồi, đây là tha tâm thông. Và điều thứ 8, 10 điều nữa. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thời kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta sanh ở nơi đây, ở đây. Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Đó là điều thứ 8. Cái này gọi là gì? Túc mạng thâm. Ở đây sẽ có người nói sao có chữ ta nè. Nếu mà người ta chưa chứng được á, tại vì cái túc mạng thâm này nó nói chung, nói chung trong cái quan niệm của phàm phu thì có ta. Nhưng mà nếu mà bậc thánh á, bậc thánh mà nếu mà từ rò hoàng ra đi á, người ta đã xác định không có cái ta. Cho nên là cái ngôn ngữ này là dành cho đang nói cho người có bằng thông, mình chỉ nói chung nha. Chứ còn nếu mà quý vị mà chứng tu đồ hoàng trở lên á, thì quý vị cho dù có thấy như vậy, quý vị cũng biết đó là tiền thân của quý vị thôi. Thậm chí đó là mình nói quý vị nên là nói ta, đó còn vẫn còn nói giả danh. Chứ thực tế người ta đã thừa biết trong sắc thọ tưởng hành thức này không có gì là cái ông thiện trang đó. À, mà nó chỉ là danh pháp nó đang hoạt động đó. Thì cái người sống như vậy người ta mới là tu đồ hoàng chứ, trở lên. Chứ còn không mình cứ rớt vào cái thân kiến rồi, chấp nhận một cái thường kiến tự ngã thường hằng đi qua các đời, thì cho nên là suốt ngày cái tôi từ xưa đến nay, mà do cái tôi đó mà nó sanh ra một trời thứ phiền não. Nào là có so sánh hơn thua, tôi hơn người ta, tôi thua người ta, tôi bằng người ta. Dù so sánh kiểu nào cũng rớt vào ngã mạng, đúng chưa? À, rồi, mà trong đó nó từ cái ngã kiến mà ra thôi, tức là có một cái ta. Rồi có con ta, có chồng ta, có tài sản ta, có pháp môn của ta, có ông thầy của ta. Thì cũng từ cái mỗi cái thần kiến đó mà chưa làm được á, mà có. Đó. Cho nên á, sau khi mà ngộ rồi á, thì do dù có Phật giáo người ta có chửi Phật cho nữa, mình cũng không phải thầy ta. Cho nên á, có chửi cũng vậy không. Cho nên Đức Phật một bậc giác ngộ rốt ráo, ngài nói gì? Dù Như Lai có ra đời hay không có ra đời, tức là Như Lai có xuất thế hay không xuất thế, thì các pháp vẫn thường hằng như thế. Đó là cái câu nói Đức Phật còn nói vậy. Còn mình á, mình là phàm phu thì mình hay muốn lắm. Mình có mấy người thôi, mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người mà muốn thay đổi toàn bộ cái thế giới. Trong khi đó Đức Phật, ngài là thiên nhân chi đạo sư, thầy của ba cõi, bốn loài, tứ sanh chi từ phụ. Ngài từ các chư thiên, từ trên tuốt cõi Phạm Thiên, từ bốn cõi trời cuối, trừ vô tưởng ra, là từ đi 28 tầng trời, bỏ được 5 tầng trời. Còn lại tất cả chư thiên đều quy phụng ngài, đúng không ạ? À? Chư thiên quy phụng ngài, tất cả chư thiên ở các cõi đó đều quy phụng ngài. Có vài người chống thôi, người chống ít. Rồi ở nhân gian đệ tử hàng hà sa số, nói hàng hà sa số là lớn quá, thôi nói ít nhất 16 đại quốc sông Hằng thời đó, các vua quy phụng ngài, một lượng tín đồ đông đảo như vậy mà ngài cũng nói dù Như Lai ra đời hay không có ra đời, các pháp vẫn thường hằng như thế, ngài không có thay đổi được gì hết á. Hiểu không? Mà mình muốn thay đổi thế giới là rồi, thì đó mình bị cái ngã chấp. Bởi vì cái không thể thay đổi mà gì mà chính chỉ có những cái giáo dục cho ai đó hiểu, người nào đủ duyên thì đắc đạo. Cho nên Đức Phật nói pháp của ta là gì? Ngài nói trả đời ta đã giảng hai thứ thôi. Hai thứ là gì quý vị? Là khổ, là sự thật khổ và con đường diệt khổ. Đó thôi. Ngài đâu có dạy lủng túng lủng tang tang, đúng không? Đó, như vậy đó. Thôi còn mình thì mình bắt đầu mình muốn thay đổi thế giới thì mình thật ra mình có lòng tham, cho nên mình còn muốn mong cầu những cái điều gì đó. Cho nên điều thứ 8 để làm pháp làm trưởng lão cái này là điều thứ 8 là phải có túc mạng thông. Mà túc mạng thông ghê không ạ? nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì chứng tứ thiện rồi, muốn có túc bằng thông dễ lắm. Rồi cuối cùng là vị ấy với thiên nhãn, là điều thứ 9 cho chưa phải cuối cùng. Thùng tịnh siêu nhiên thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Các chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào, thêm chữ còn ở đây thì rõ hơn, làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy có thể thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy có thể biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Cái này gọi là gì quý vị không? Cái này nhiều người thấy chữ thiên nhãn là quất vô là thiên nhãn thông. Mà trên kia đó có thiên nhãn thông chưa? À, trên này có chưa? Thiên nhĩ thông nè. À, có chỗ nào có thiên nhãn thông chưa? À, thì cái chỗ này là gì? Mình phải cái đọc lại. À, thì cái một là gì? Này, một là gì? Dự giới. Hai là gì? Hai là đa văn. Đúng không? Ba là biết đủ, bốn là chứng tứ thiền, năm là gì thần thông, sáu là thiên nhĩ, bảy là gì tha tâm thông, tám là gì tám là túc mạng thông, thì chín có thể là thiên nhãn thông. Cái này có thể gọi là thiên nhãn thông, có số chỗ đưa ra là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh thì còn siêu hơn nữa. Nhưng cái này cũng có khi có người nói thiên nhãn thông mà được rồi. Đó, thiên nhãn thông là phải thấy nghiệp mà. Thấy nghiệp nữa chứ không phải thấy cái cảnh giới không nha. Đó, thấy nghiệp nữa. Rồi, chính với sự đoạn diệt các điều thứ 10 á, với sự đoạn diệt các lậu hoặc và hết phiền não. Sau khi với thiện trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt vạn trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tệ giải thoát, và tức là phải chứng A La Hán hai cái. Một là tâm giải thoát và thứ hai là tuệ giải thoát. Chứ phải A-la-hán có mỗi tâm giải thoát không, hoặc là tuệ giải thoát thôi. Vì nhớ A-la-hán tâm giải thoát hay A-la-hán tuệ giải thoát không? A-la-hán tuệ giải thoát là tu thường thiện quán, đúng không? Quán trong cái bài kinh á, có cái người thắc mắc á, hỏi các ngài có phải A-la-hán không á, mà sao thì các ngài đó nói là tôi là A-la-hán, nhưng mà họ nói sao không có thần thông. Thì ngài nói là gì đâu chúng tôi chỉ là A La Hán tỷ giải thoát thôi. Thì ông đó không hiểu mới tới hỏi Phật. Thì Đức Phật giải thích là tại sao tu theo cái này, tu như vậy, như vậy, các vị đó tu như vậy, quán như vậy một hồi chứng A La Hán. Vậy cái đó có liên quan đến từng loại thần thông không? Nói từng cái ra đâu có liên quan đâu. Cho nên chứng tệ giải thoát á thì không có thể không có thần thông. A La Hán tỷ giải thoát không có thần thông, không có ngũ thông, mà chỉ có một cái thông là lậu thần thông thôi. Còn đây á, mà A-la-hán tâm để thoát thì giải thoát là tại vì chứng cả thần thông nữa. Tại vì sao? Chứng tứ thiền mà. À, quý vị thấy cái tứ thiền đó, nó có thể xúc được các loại thần thông. À, cho nên một người có thần thông chưa chắc là A-la-hán. Nhưng mà tâm giải thoát á, chưa chắc là có thần thông mà tâm giải thoát nha. Tâm giải thoát là phải tu đến tứ thiền bát định á. Xong rồi hướng tâm giải thoát đó, thì cái đó tâm giải thoát đó, cái đó cạo lắm á. Thì cái này á, có cả hai, cho nên vị A-la-hán cỡ đó thì cũng đáng để mà nương tựa, đúng không? Này Bà La Môn, 10 pháp khả hỷ này đã được Thế Tôn bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, bậc chánh định giác nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đầy đủ 10 pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi ăn trú, nương tựa vị ấy. Đó, ai mà tu có đó thì cũng quá bằng Phật rồi. Gần bằng Phật. Nói chung là không bằng Phật đâu, nhưng mà được như vậy. Thì mình có đường dài không? Mình có. Rồi Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Ma Kiệt Đà, thần Ma Kiệt Đà. À, Ma Kiệt Tha, nếu mà đọc nó Hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giả A Nan giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi ông Bà Môn kia, khi Bà Môn đó đi rồi, đại thừa nước đó đi không bao lâu thì thưa với Tôn giả A Nan Đa: nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả A Nan Đa, thời Tôn giả A Nan Đa đã không trả lời. Bây giờ Đức Ngài A Nan Đa nói câu cuối cùng, chúng ta có nghe cái này đã hết. Này Bà La Môn, có phải chúng tôi đã nói với ông không có một vị tỳ kheo nào, này Bà La Môn, thành tựu 10 pháp ấy một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ? Những pháp mà Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác đánh thành tựu, này Bà La Môn, vị Thế Tôn ấy là bậc làm cho hiện khởi con đường trước đây chưa từng hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo, thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo, tức là hành đạo theo á, và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Đó là bài kinh 108, kinh tên là Gopakamogalana, kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ thì có hơn 150 bài, thì quý vị cứ coi. Thì kinh 108 có đoạn này. Đó, quý vị nhớ là không có một vị tỳ kheo nào, một vị Bà La Môn nào thành tựu 10 pháp ấy một cách trọn vẹn, thấy chưa? Nói vậy thôi chứ Phật thì có Phật thôi đó, không có ai đâu. Cho nên là họ khẳng định rồi, không có ai bằng Phật đâu nha. Rồi thì để cho dễ nhớ, chúng ta tóm tắt lại bài kinh này, cái đoạn kinh này thôi. Bài kinh này còn mấy đoạn nữa. Tóm tắt đoạn kinh 108 trong kinh Trung Bộ. Thì một là Đức Phật không có chỉ định người kế vị. Thì vị đại thần Vatsakara hỏi: sau khi Đức Phật dị độ, có ai được chỉ định làm người lãnh đạo tối cao hay không? Thì Tôn giả A Nan trả lời là không có. Không. Rồi, không có một vị tỳ kheo nào được Đức Phật chỉ định làm người kế vị ngài hết á, không có. Cho nên là không có ai. Vậy thì hai là chỗ nương tựa của tăng đoàn là gì? Là pháp và luật. Khi mà được hỏi nếu không có người lãnh đạo tối cao thì tăng đoàn làm sao mà hợp, thì Tôn giả A Nan đáp là: chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa, pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Pháp tức là và kinh và luật á. Pháp ở đây mình phải nói là kinh và luật thì rõ hơn. Kinh và luật. Đây là một trong những đoạn kinh được trích dẫn nhiều nhất để chứng minh rằng Đức Phật không lập giáo hoàng, nhớ không có giáo hoàng. Không trao truyền quyền tuyệt đối cho một cá nhân. Pháp và luật hay là kinh và luật là vị thầy của tăng đoàn sau khi Phật diệt độ. Điều này phù hợp với lời dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: pháp và luật hay là Phật ta đã giảng dạy sẽ là đạo sư của các ông, là thầy của các ông. Cho nên là thầy của mình là gì? Thầy của người đó là chính là kinh và luật. Thứ ba, tăng đoàn được hiệu hành bằng giới luật. Tức là Ngài A Nan giải thích rằng trong các kỳ Bồ Tát, tức là kỳ tụng giới, khi đang tụ họp lại tụng giới, ai phạm giới thì người đó được nhắc nhở và xử lý đúng pháp. Ngài nói ra một câu rất nổi tiếng: không phải các tôn giả xử sự chúng tôi, chính pháp xử sự chúng tôi. Đây là nguyên tắc pháp trị của tăng đoàn thời Đức Phật. Đó, nhờ vậy cho nên nó tuyệt vời lắm. Bốn là có những vị được tôn kính nhưng không phải lãnh tụ. Ngài A Nan xác nhận rằng trong tăng đoàn có những vị được mọi người cung kính nương tựa, nhưng mà không có lý do không phải là vì được phong chức, được chỉ định cái vị, mà vị ấy có đầy đủ những phẩm chất thù thắng. Là trong đó nêu ra 10 pháp khả hỷ trong một cái năm, liệt kê 10 cái phẩm chất một vị tỳ kheo được tăng chúng kính trọng. Đó, 10 phẩm chất: một là giới hạnh thanh tịnh, hai là đa văn, ba biết đủ, bốn là chứng tứ thiền, thứ năm là có thần thông, thứ sáu có thiên nhĩ thông, thứ bảy là biết tâm người khác, thứ tám là túc mạng minh hay là túc mạng thông. Có khi là thứ chín là thiên nhãn minh, có chỗ nói thôi nhãn thông thì chúng ta thông cũng được. Thứ mười là chứng a la hán đoạn tận lậu tận. Chứng a la hán đây là tâm giải thoát và tỷ giải thoát. Và điểm rất đáng chú ý cuối kinh, Ngài A Nan nhấn mạnh dù có vị thì trên đó nói là không có vị nào đó, tức là không có đầy đủ trọn vẹn như Phật á, chứng mười pháp đó nhưng mà không có trọn vẹn. Bởi vì Đức Phật là người hiện khởi con đường chưa từng hiện khởi, làm cho biết con đường chưa từng được biết. Thì nói cách khác, bậc A-la-hán đệ tử có thể trùng chứng Niết Bàn, nhưng mà chỉ có Phật là người khám phá và khai mở con đường giải thoát cho thế gian. Cuối cùng mình nhấn mạnh ý nghĩa, đó là ý nghĩa đối với câu hỏi thường gặp là kinh này thường được dùng để trả lời ba vấn đề: sau khi Phật nhập diệt, ai lãnh đạo Phật giáo? Là Pháp và Lục. Ngài Nan hay Ngài Ca Diếp có phải là giáo chủ kế nhiệm hay không? Không. Cho nên đập tan mấy cái khái niệm tổ sư, tổ tổ tương truyền rồi tổ sư của Trung Hoa nha. Không có, không có cái vụ giao cho Pháp cho Ngài Ca Diếp, không có. Thứ ba, các vị đệ tử nào bằng Phật không? Có cái vị đệ tử nào bằng Phật không? Không. Các vị A-la-hán có chứng ngộ như nhau về giải thoát, nhưng không có công đức khai đạo như một vị chánh đăng giác. Và đây là một trong những bản kinh quan trọng nhất để hiểu cơ cấu lãnh đạo tăng đoàn nguyên thủy sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó, thì cái này nó liên quan đến phần giới luật, cho nên cũng dẫn qua đây cho quý vị thấy, để chúng ta thấy là trong giới luật của Phật không có ai lãnh đạo tuyệt đối. Phật nhập Niết Bàn rồi, không có. Cho nên không có tự nhiên cái chức này chức kia rồi đẻ ra rồi trừng phạt người khác, không có. Mà chỉ là dùng pháp và luật, tức là để trị phạt theo đúng pháp luật, pháp luật trị phạt thôi, chứ không có người trị phạt. Còn có ai đó mà đứng lên để mà trị phạt người khác là người đó sai, thấy không? Chúng ta học như vậy thì nó nằm trong giới luật mà. À, cho nên là hiểu rồi thì quý vị tốt. Hôm nay thời gian cũng đã quá giờ rồi, thôi chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị khi khác ha. Nếu có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ hỏi thêm, còn không thì từ hôm sau chúng ta sẽ giảng hai. Nếu mà giảng khi giảng hai buổi á, thì chúng ta cũng vẫn chia ra hai chuyên đề để cho quý vị dễ nghe. Một cái buổi là chuyên giảng kinh dài, một cái buổi là chuyên giảng kinh ngắn. À, mình sẽ có thể đặt tựa đề thì có thể là kinh trường kinh nguyên thủy, hoặc là tiểu kinh nguyên thủy cũng được, cái sao cũng được, hoặc là kinh ngắn kinh dài cũng được. Nói chung là một bữa là giảng kinh ngắn cho những ai mà mới vô á, họ nghe được kinh ngắn nó dễ nghe, đúng không? Mình có giảng hoặc là trích đoạn hoặc là giảng kinh ngắn. Còn cái buổi á, giảng nguyên cái bài kinh từ đầu đến cuối luôn. À, kinh dài có thể giảng mấy buổi mới hết, và mình sẽ giảng chậm chứ không có đi nhanh. À, thì từ từ như vậy, hy vọng là quý vị sẽ nắm được, thì chúng tôi sẽ chia sẻ. Có duyên thì chia sẻ, không có duyên thì thôi, không quan trọng. Dạ. Hôm nay đến đây kết thúc, xin mời quý vị cùng hồi hướng. Dạ, chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng đến chư thần, chư thiên trú tại nơi đây, cũng như chư thiên ở Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, cùng tất cả những vị thân bằng quyến thuộc, bà con nhiều đời nhiều kiếp. Nguyện mong tất cả chư vị hoan hỷ là nhận. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.